Chương 109, ba đàn bà thành cái chợ, 2, yên tâm đi, mặc dù chuyện kia là ngoài ý muốn, nhưng bất kể nói thế nào, sự tình đến cùng vẫn là phát sinh, vậy ta khẳng định là sẽ phụ trách. Loại này trên miệng hứa hẹn đối với Hứa Nguyên tới nói, vô luận nói lên nhiều ít cũng sẽ không dính. Sở Băng Nhan đỏ lên khuôn mặt nhỏ, có chút nhăn nhó ngồi tại trên xe lăn. Ánh trăng nhu hòa giao hòa lấy ánh đèn vẩy vào gò má của nàng bên trên, tiếc như bôi lên như yên chi dáng hồng gương mặt bên trên, ý xấu hổ càng phát ra nồng đậm. Đều nói thiếu nữ ngượng ngùng chính là tốt nhất lời tâm tình. Tại loại này cô nam quả nữ chung sống một phòng tình huống dưới, Hứa Nguyên nhịp tim cũng không khỏi đến bắt đầu có chút gia tốc. Kia, ngươi tối nay tới nơi này tìm ta mục đích là cái gì? Sở Băng Nhan tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của hắn bên trong điểm điểm nóng bỏng, đội vàng rời đi đầu, nhỏ giọng nói. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, hơi thở hơi có vẻ đục ngầu. Hứa Nguyên không có che giấu, mà là trực tiếp nói ra, dù nói thế nào, ngươi hôm nay mạo hiểm tiến vào phủ công chúa tìm ta, ta đương nhiên sẽ có chút lo lắng ngươi, nếu như Cảnh Lê Tuyết chính là người thần bí kia, ngươi ha không chính là nguy hiểm. Hắn tới đây, là nghĩ gõ nàng một phen. Sự tình hôm nay rất là nguy hiểm, cho dù là làm bây giờ trở về nhớ tới, Hứa Nguyên vẫn như cũ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ cùng. Kích thích. Cho nên, hắn nhất định phải hảo hảo nói một chút nàng mới được. Ta lần sau sẽ không lại mạo hiểm như vậy. Sở Băng Nhan túi đầu, mí môi. Nàng kỳ thật trong lòng chỗ sâu cũng biết Hứa Nguyên mục đích thực sự hẳn là muốn cho nàng đừng lại hành động thiếu suy nghĩ, cũng nghe ra hắn đối với nàng hôm nay mạo hiểm hành vi chỉ trích, nhưng ngay cả như vậy, thiếu nữ thân thể mềm mại cũng bởi vì thiếu niên lời quan tâm mà trở nên không bị khống chế nóng bỏng. Vậy là được, tu vi của ngươi dù sao đều là giả vờ, lấy thân thử hiểm, có thể cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt a. Ừm, ta đã biết. Sở Băng Nhan khéo léo đồng ý Hứa Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Chợt, hắn lại làm bộ lơ đãng nói ra, nói đến, gần nhất trong thành rất loạn. Các ngươi Thiên Cơ lâu hẳn là có sưu tập bên trong thành người tu hành tư liệu à? Người tu hành? Sở Băng Nhan một người nói, có, bất quá bọn hắn có cần phải đi qua tại chú ý sao? Dù nói thế nào, đều là một đám tán tu mà thôi. Ta cảm thấy người thần bí kia rất có thể chính là bên trong thành tán tu bên trong một cái. Hứa Nguyên thuận miệng bệnh một cái lấy cớ. Tại không rõ ràng người thần bí kia phải chăng có trên người Sở Băng Nhan lưu lại hậu thủ gì tình huống dưới, hắn mặc dù sẽ cùng Sở Băng Nhan thảo luận, nhưng tuyệt sẽ không toàn bộ đỡ ra. Người thần bí a? Sở Băng Nhan hoảng hốt một chút, kỳ thật, ừm. Hứa Nguyên nhìn về phía nàng. Và hôm nay gặp qua Lạc Dương công chúa về sau, ta cảm thấy ta phải cùng nàng rất quen thuộc. Ồ. Hứa Nguyên con mắt khẽ híp một cái, nói thế nào? Mặc dù trí nhớ của ta bị người phong tồn, lại ta hôm nay đi Lạc Dương phủ công chúa thời điểm, trong phủ thị nữ cũng đối với ta rất là lạ lẫm, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta cũng như thế, nhưng ta đối với Lạc Dương phủ công chúa, nhưng lại một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cùng Cảnh Lê Tuyết nàng phơi ta hồi lâu, có thể ta lại chưa từng cảm thấy nửa điểm bực bội. Tựa như là trước kia đã trải qua vô số lần, còn có chính là Cảnh Lê Tuyết thái độ đối với ta dựa theo đạo lý tới nói, ta đại biểu Thiên Cơ lâu, tại loại cục diện này phía dưới đi tìm nàng, nàng hẳn là sẽ nghĩ lầm cái này cùng đoạn đích một chuyện lập trường có quan hệ mới là, có thể nàng lại toàn bộ hành trình đều không có đề cập. Nếu thật sự là như thế, Hứa Nguyên có chút trầm âm, nói, như vậy hai người các ngươi quan hệ trong đó, khả năng chỉ có hai người các ngươi biết. Có khả năng. Sở Băng Nhan có chút nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, nếu quả như thật là như vậy, còn có một chuyện khác. Khả năng càng thêm suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ. Đời trước thần hoàng chết, Hứa Nguyên nguyên bản còn không có nhiều ít lưu ý đến phương diện này sự tình, nhưng bây giờ lại là bỗng nhiên giật mình. Thiên Cơ lâu từ trước đến nay sẽ không tham dự vào đoạt đích sự tình bên trên, sẽ chỉ trung thành với đương nhiệm thần hoàng. Như người thần bí kia thật là Cảnh Lê Tuyết, ta chính là ở trên đời thần hoàng trước khi chết liền cùng nàng từng có tiếp xúc. Nhưng loại chuyện này, cơ hồ là không có khả năng phát sinh. Sở Băng Nhan tay nhỏ chăm chú nắm chặt, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Cho nên, có ba loại khả năng, một là đời trước thần hoàng tự kỳ, cũng không phải là 6 ngày trước đó, cái thứ hai là đây là thần hoàng thụ ý, thứ ba là ngươi thật sự trái với Thiên Cơ lâu quy định, thậm chí thần hoàng chết còn cùng các ngươi có quan hệ. Không tệ, nhưng điểm thứ hai gần như không có khả năng. Sở Băng Nhan nheo mắt lại, kéo căng lên khuôn mặt nhỏ, giống như là một cái da vẻ nghiêm túc nhỏ con, mặc dù thần sắc rất nghiêm túc, nhưng lại tại gương mặt kia quá đáng yêu, ngược lại không có chút nào khẩn trương cảm giác. Hứa Nguyên chịu đựng muốn đi sờ đầu nàng xúc động, đồng dạng gật đầu, đời trước thần hoàng đối với quyền lực trưởng không muốn cực mạnh, đây cũng là vì cái gì sơ nhật thành có thể cùng bát đại đỉnh cấp tông môn chống lại, thậm chí ổn ép một đầu nguyên nhân. Đúng. Sở Băng Nhan tay nâng cái cằm, miếng vải đen hạ con mắt chiếu lấp lánh. Cho nên, sẽ chỉ là loại thứ nhất hay là loại tình huống thứ ba? Hứa Nguyên nhìn về phía nàng. Dưới loại tình huống này, hắn cơ hồ đã có thể xác định, người thần bí kia chính là Cảnh Lê Tuyết. Chỉ là, hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, nàng làm như thế nguyên nhân. Nàng biết được kịch bản đi hướng nguyên nhân tạm thời không để cập tới, nàng làm như vậy nguyên nhân, mới là Hứa Nguyên muốn biết. Mà lại, nàng biết đến vẹn vẹn chỉ là đoạn này kịch bản hướng đi, vẫn là nói, tiếp xuống kịch bản đi hướng nàng đều biết. Nếu là nàng đều biết, vậy có phải hay không đại biểu nàng đã đoán được hắn nghĩ thu hoạch tứ thần tu trận pháp mục đích? Không, loại chuyện này không cần đi hoang mang. Nàng tuyệt đối là đoán được. Nếu là ta là nàng, ta sẽ làm thế nào? Hứa Nguyên nhắm mắt lại, ý đồ nhớ lại trước đó trong trò chơi Cảnh Lê Tuyết tất cả hành vi, cũng đem chính mình tưởng tượng thành Cảnh Lê Tuyết đi tiến hành suy nghĩ. Nếu ta là nàng, ta sẽ giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, cái gì cũng không biết làm. Sau đó phóng túng ta đi hành động, tại ta lấy được tứ thần tu trận pháp về sau, đem tin tức này cáo chi cho tám đại tông môn, đem Hứa Nguyên đẩy vào tuyệt cảnh về sau, cuối cùng không thể không đi hướng nàng xin giúp đỡ. Như vậy, có thể bị Thiên Lưu Ly tả hữu ý kiến thu thủy thần cùng, ta xuất thân Thiên Đạo Tông, Thiên Cơ Lâu, thậm chí cả Kiếm Tông, cái này cùng ta quan hệ mật thiết bốn đại tông môn, nàng đều sẽ sớm nghĩ kỹ, để bọn hắn đứng ở ta mặt đối lập đi. Hứa Nguyên càng nghĩ càng là kinh hãi, bởi vì nếu thật sự là như thế, trái lại nghĩ, như vậy điều này đại biểu tám đại tông môn bên trong, chí ít đã có bốn cái cùng Cảnh Lê Tuyết ở giữa tồn tại trực tiếp hay là quan hệ gián tiếp. Trước mắt đến xem, Cảnh Lê Tuyết cách làm cùng ta suy nghĩ cơ hồ không như mà hợp, ngoại trừ một điểm. Hứa Nguyên mặt ngoài vẫn như cũ mang theo ý cười, nhưng trong lòng sớm đã nặng nề vô cùng. Nàng hướng ta chủ động tiết lộ, nàng biết kịch bản tin tức này. Như vậy, nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Hứa Nguyên trong đầu bắt đầu nhớ lại hắn đến Sơ Nhật Thành về sau trải qua hết thảy. Cảnh Lê Tuyết là cái vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn nữ nhân. Điểm này, Hứa Nguyên mười phần vững tin. Nếu bàn về tâm cơ lòng dạ, nàng tuyệt đối là năm cái dạng đờ dở nữ chính bên trong sâu nhất một cái kia. Nàng tuyệt sẽ không tại một việc bên trên làm chuyện vô ích. Dù sao chế tác tổ cho nàng người thiết bản thân liền là dạng đờ dở loại hình bên trong trí lực cao nhất một cái kia, cũng tức cô lập hướng dẫn hình dạng đờ dở. Nếu không phải là Hứa Nguyên đã chơi qua cái trò chơi này hơn mấy trăm lần, nếu không cũng đoán chừng sẽ bị bề ngoài của nàng chỗ lừa gạt, cho dù là cuối cùng đi tới tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ tưởng rằng chính mình nguyên nhân, mà không phải Cảnh Lê Tuyết vấn đề. Cho nên, nàng chủ động lộ ra nguyên nhân. Sơ hở là kia bình mị dược. Chương 109, ba đàn bà thành cái chợ, ba, Hứa Nguyên nhớ tới dẫn đến quan hệ của hai người biến hóa đến tình trạng như thế nguyên nhân. Mặc kệ Cảnh Lê Tuyết làm sự tình có bao nhiêu kỳ quái, nàng đối ta hành động điểm xuất phát, đều là nguồn gốc từ tại đem ta bước đến tuyệt cảnh cái này một cái mục đích đi lên. Như vậy, để cho ta cùng Sở Băng Nhan làm loại chuyện như vậy mục đích ở đâu đây, cảm thấy trò chơi độ khó quá thấp, đưa nàng tặng không cho ta. Không có khả năng, nàng không phải loại kia thích làm loại chuyện như vậy người, vì đem Thiên Cơ Lâu đẩy lên ta mặt đối lập. Dù sao nếu không phải là thể chất của hắn đặc thù, hắn cùng Sở Băng Nhan trước mắt quan hệ hẳn là sẽ không quá tốt. Như thế có khả năng, nhưng là Thiên Cơ Lâu vốn chính là tại nàng trưởng không phía dưới, căn bản không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Hứa Nguyên nhìn về phía trong phòng bố trí. Khi nhìn thấy bàn trang điểm phía trên tấm gương lúc, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Một cái liên tưởng như điện quang hỏa thạch hiện hiện, chợt lại cùng trong đầu suy đoán cấu kết. Là, chính là như vậy. Hứa Nguyên trong lòng càng phát ra nặng nề, nếu là hắn không có chút nào phát giác, tiếp tục, chỉ sợ thật đúng là sẽ như Cảnh Lê Tuyết sở thiết nghĩ đồng dạng. Dù cho ta được đến tứ thần thú trận, cùng tám đại tông môn là địch, nhưng đối với ta mà nói, vẫn còn xa không tính là chân chính tuyệt cảnh. Thiên Lưu Ly, Lâm Thanh Tước, hai người bọn họ đều có đại khí vận, ta không nhất định chọn đầu nhập vào nàng. Cho nên, lá bài này mục đích chính là vì để cho ta cùng các nàng hai người quyết liệt. Nếu như là tại tám đại tông môn cùng hắn rằng có tình huống dưới, Cảnh Lê Tuyết đột nhiên đem kia buổi tối hắn cùng Sở Băng Nhan một màn kia phóng xuất, Lâm Thanh Tước cùng Thiên Lưu Ly hai người tuyệt không có khả năng sẽ cùng hắn lại đứng tại cùng một lập trường. Vậy đối với nguyên bản liền hỏng bét thế cục tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tình. Hứa Nguyên trầm mặc, Sở Băng Nhan cũng có thể cảm giác được. Nàng to mò hỏi, sao rồi? Không có gì. Hứa Nguyên lắc đầu. Đối với Sở Băng Nhan trương này ngoài ý muốn có được bài, trong lòng cũng của hắn đông nhiên cũng mất chút lực lượng. Mặc dù hắn hiện tại đã đem Cảnh Lê Tuyết kế hoạch cho đoán được không sai bị lắm, nhưng những này chỉ là Cảnh Lê Tuyết phóng xuất cho hắn nhìn, nàng phải chăng còn có giấu cái khác kế hoạch, hắn cũng không rõ ràng. Lần này, hắn là thật hoàn toàn mồ hôi đầm địa. Tại Hứa Nguyên bởi vì khám phá Cảnh Lê Tuyết kế hoạch mà mồ hôi đầm địa thời điểm, Lạc Dương phủ công chúa bên trong, nguyên bản chính đối chọi gay gắt lấy Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly hai người, giờ phút này bỗng nhiên thay đổi hỏa lực, đem phương hướng chuyển hướng Cảnh Lê Tuyết. Nói đến, Lạc Dương công chúa điện hạ một mực tự xưng đối sư huynh không có biện pháp, lại không biết vì sao, thế mà đem chính mình song bảo thai hầu cận an bài đi phụng dưỡng hắn, nếu ta không có đoán sai, ngươi là muốn gây ra ta cùng sư huynh ở giữa mâu thuẫn à? Lâm Thanh Tức doanh động trong hai con ngươi lóe ra sáng sắc. Nàng vẫn cảm thấy Cảnh Lê Tuyết rất nguy hiểm, nhưng trước đó chỉ có một mình nàng tại, sư huynh chưa hẳn nhất định sẽ giúp nàng, lại thêm Cảnh Lê Tuyết đối với mình thầm nghĩ có chỗ trợ giúp, cho nên nàng mới có thể một mực cẩn nhẫn. Mà bây giờ, tại nhìn thấy Thiên Lưu Ly đến về sau, nàng đương nhiên sẽ không nốc đến mức lấy một người đối kháng hai người, mà là quả quyết lựa chọn đem Thiên Lưu Ly cho kéo xuống nước. Về phần Thiên Đạo Tông cần cùng Cảnh Lê Tuyết giao hảo, bảo trì quan hệ, kia là Thiên Đạo Tông đại cục, cùng nàng có gì liên quan? Ồ, còn có loại chuyện này. Thiên Lưu Ly nhắm lại lên mắt phượng, nhìn về phía Cảnh Lê Tuyết. Nàng đương nhiên biết Lâm Thanh Tức đây là đang mượn đao giết người, nhưng nàng trước mắt tại cùng Lâm Thanh Tức đối kháng bên trong chiếm cứ lấy ưu thế, tự nhiên không hy vọng có mới người thứ ba cắm vào tiền đến, phá hư cân bằng. Cho nên, dù cho biết rõ Lâm Thanh Tức là có kéo nàng xuống nước hiểm nghi, nhưng Thiên Lưu Ly như trước vẫn là lựa chọn như nàng mong muốn, đem đầu mâu chỉ hướng Cảnh Lê Tuyết. Dù nói thế nào, trước mắt nàng cùng Lâm Thanh Tức lợi ích đều là nhất trí. Mà lại, Cảnh Lê Tuyết cho nàng cảm giác, đồng dạng mười phần nguy hiểm, Thiên Lưu Ly thậm chí hoài nghi, nàng trước đó trên cổ nguyệt tiểu trấn nhận thấy cảm giác đến người, chính là nàng. Thiên tỷ tỷ hiểu lầm. Ta đối Hứa Nguyên ca ca thật có ngưỡng mộ chi ý, chỉ tiếc tiên phàm khác nhau, lại hắn đối ta tựa hồ cũng không cảm giác, ngược lại là đối tỷ tỷ tình hữu độc trùng. Theo ta thấy, coi như Hứa Nguyên ca ca thật sự có nghị thẩm yếu đạo lữ, cũng chỉ sẽ ở hai người các ngươi bên trong tiến hành lựa chọn. Cảnh Lê Tuyết thở dài một tiếng, thanh nhã trên mặt hiện hiện tiếp nối thần sắc. A, Thiên Lưu Ly khẽ cười một tiếng, mặc dù biết nàng nói tới chính là lời nói dối, tâm hoa vẫn là không nhịn được nộ phóng một chút, nhưng tùy theo mà đến, thì là nồng đậm cảnh giác. Nàng bưng lên bích ngọc chén trà, thiện ẩm một ngụm, tiếp lấy nhíu mày một cái. Đối phương trà vị. Hư hư thực thực có chút nặng. Chỉ bất quá, loại này cảnh giác rất nhanh liền lại bị trong lời nói của nàng mỗ câu cho tách ra. Phàm nhân. Thiên Lưu Ly tự giễu một tiếng. Nàng thế mà thật bởi vì Lâm Thanh Tức mà kém chút đối một phàm nhân sinh ra sát ý. Lâm Thanh Tức chân chính mục đích là muốn cho nàng hiểu lầm, nhằm vào Cảnh Lê Tuyết, từ đó gây nên hướng nguyên phản cảm a. Gặp Thiên Lưu Ly nhìn về phía mình trong ánh mắt đã mang tới tức giận, Lâm Thanh Tức trong lòng trầm xuống, nàng đoán được Cảnh Lê Tuyết sẽ ở Thiên Lưu Ly trước mặt yếu thế, nhưng lại không nghĩ tới, Cảnh Lê Tuyết thuật cư nhiên như thế cao minh. Thật đơn giản một câu, không chỉ có liền đưa nàng phát ra lên thế công liên tiêu đái đả, thậm chí còn thành công để vốn nên liên hợp lại bài trừ ngoại nhân hai người bọn họ ở giữa xuất hiện khe hở. Thật sao? Công chúa điện hạ luôn miệng nói chính mình là phàm nhân, nhưng đối với đại đạo lại có chút có chính mình một phen cảm nội đâu. Nếu không phải có chỉ điểm của ngươi, ta hiện tại cũng không khả năng sẽ có to lớn như thế tiến bộ. Lâm Thanh Tức cũng không giận, nàng khép cười một tiếng, một đạo huyền chi lại huyền khí tức từ trên người nàng đống nhiên tràn lan ra. Sau một khắc, Thiên Lưu Ly trên mặt không khỏi hiện ra vẻ động dung. Làm tiên giới chi tôn, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, cùng nàng sau khi tách ra ngắn ngủi một điểm thời gian bên trong, Lâm Thanh Tức thẩm nghĩ tu vi cũng đã có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Đây là có chuyện gì? Thiên Lưu Ly nheo mắt lại, nhìn như đang hỏi Lâm Thanh Tước, kỳ thực lực chú ý thì toàn rơi vào Cảnh Lê Tuyết trên thân. Nàng cũng không đốc. Lâm Thanh Tước đã dám nói như thế, vậy khẳng định không thể lại là đang lừa nàng. Cảnh Lê Tuyết nụ cười trên mặt không thay đổi. Ngay cả như vậy, ta vẫn như cũng là một phàm nhân, không phải sao? Cảm thụ được bên trong đại sảnh kia không khí khẩn trương, Lam Mi cùng Hoàng Ánh hai người lướt nhau, không khỏi thở dài. Hứa sư đệ đến cùng là nơi nào tới phúc khí, thế mà có thể dẫn tới ba vị xuất chúng như thế nữ tử vì hắn minh tranh ám đấu. Phúc khí. Nhìn xem Lam Mi trên mặt không cam lòng cùng hâm mộ. Từ trước đến nay biểu lộ nhàn nhạt, Hoàng Ánh buồn cười nói, tại sao ta cảm giác là không may đâu. A, nhìn xem Lam Mi trên mặt kia không giống hoang mang biểu lộ. Hoàng Ánh lắc đầu, ba người này đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu a, hai cái cũng đã quá sức, ba người, ý đó cũng là hắn tự gây nghiệt, không thể sống. Lam Mi nghĩ nghĩ, quang minh lẫm liệt mà nói, hắn dáng rất đẹp trai như vậy, nghĩ đến đây nhất định đều là hắn khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nguyên nhân. Hoàng Ánh mặc dù cảm thấy sự tình hẳn không phải là như thế, nhưng cũng không hề nói ra. Tôn trọng người khác vận mệnh, buông xuống giúp người tình tiết. Lại nói, cái này cùng nàng có quan hệ gì đâu? Mà lại, lấy nàng hiện tại chiến lực, tham dự vào cũng chưa chắc liền có quả ngon để ăn. Nàng chỉ muốn gặm hạt dưa xem kịch. Tại càng xa nơi hẻo lánh, bị đám người coi nhẹ trung sinh sắc mặt càng phát âm trầm, hắn không rõ. Lâm sư muội cũng tốt, Lạc Dương công chúa cũng được, thậm chí còn có kia cơ hồ đã xác định vững chắc trở thành hạ nhiệm thu thủy thần cung cung chủ Thiên Lưu Ly. Vì cái gì một cái hai cái, tất cả đều là thích hướng nguyên tên kia. Tên kia ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, còn có cái gì? Các nàng cả đám đều như thế nông cả sao? Đáng chết đáng chết. Đều đáng chết. Ngay tại bên trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm thời điểm, ôm nặng nề tâm tình Hứa Nguyên cũng vừa tốt trở về. Chương 110, Cảnh Lê Tuyết, Hứa Nguyên ca ca, chúng ta thay cái cách chơi à? Một, giấy dầu ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi thưa thớt, thanh thiển kéo dài giống là Cảnh Lê Tuyết tha thiết ước mơ quan cảnh. Nàng thường thường tại trong đêm khuya tỉnh lại thời điểm, đều sẽ một mình tưởng niệm cái kia buổi tối. Nàng còn nhớ rõ, cùng Hứa Nguyên gặp phải cái kia buổi tối nàng rất gầy rất nhỏ, sợi tóc khô cạn, mặc rách dưới y phục, tay nhỏ vết bẩn, nhưng mà hắn mặt mày bình tĩnh, tuổi còn nhỏ liền đã an nhiên như lão tăng. Nàng nằm tại đối phương lồng ngực rộng lớn bên trong, bị chưa bao giờ có ấm áp bao vây lấy, bối rối đánh tới, lại dãy rủa lấy không chịu nằm ngủ. Thằng đến mở mắt lần nữa lúc, vị yêu tuổi trẻ người tu hành tựa như chỉ là xuất hiện tại nàng trong cuộc sống một vòng mây khói, thoáng qua liền mất. Nhưng trên mặt đất giữ lại một thanh phòng thân dao găm cùng một viên tiêu trừ khí tức hộ thân phủ, còn có lương khô. Đêm hôm đó về sau, ôm mang nhất định phải độc chiếm sự ấm áp đó, Cảnh Lê Tuyết nhìn thấy có thể sửa bệnh cách sách. Mấy trăm lần luân hồi, trên vạn năm lặp lại, ký ức lật qua lật lại, chỉ có kia lúc ban đầu ấm áp một mực bảo lưu lấy trong lòng. Cảnh Lê Tuyết mặt mày cụp xuống, cố gắng khống chế không cho cái này đột nhiên tới tổn thương cảm tình tự hiện lên ở trong mắt. Nếu nói như thế, hắn khẳng định sẽ cảm thấy chính mình lại là đang tính kế lấy thứ gì. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng làm rất lo xa lý chuẩn bị, cho nên không có bại lộ, mà lần này, tại bị đột nhiên câu lên trong hồi ức, nàng không có tự tin chính mình sẽ không bại lộ. Sư muội, Lưu Ly, công chúa, các ngươi đều tại a. Tại Lam Mi cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt hạ đi vào trong đại sảnh, Hứa Nguyên hiển nhiên không có dự kiến đến bên trong thế mà lại là như thế một cảnh tượng, cười khan một tiếng, biểu lộ ra rất là hối hận. Nguyên bản còn tại lục đục với nhau ba người riêng phần mình thu liễm biểu lộ, túi đầu uống trà, bất động thanh sắc. Lâm Thanh Tức tại đắc chí hắn cái thứ nhất kêu là tên của mình. Thiên Lưu Ly tại vui vẻ hắn đối nàng xưng hô biến hóa cùng trông thấy nàng lúc trên mặt lóe lên kinh ngạc. Trước đó hắn gọi nàng danh tự thời điểm, cũng sẽ ở đằng sau tăng thêm một cô nương lấy đó khoảng cách. Chỉ có Cảnh Lê Tuyết, trong lòng yên lặng thở dài một cái. Nhưng loại chuyện này nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế là thở dài ý nghĩa liền chỉ còn lại thở dài, không có thất vọng, cũng không có tiếc nuối. Hứa Nguyên vừa nhẹ nhàng thở ra. Thiên Lưu Ly nổi lên liền dẫn đầu đến. Đối với tình cảm, nàng từ trước đến nay phân rõ. Vui vẻ là vui vẻ, nhưng cần thiết ép hỏi vẫn như cũng là không thể thiếu. Hứa Lang, buổi chiều ngươi đi đâu? Thiên Lưu Ly nói ra câu nói này thời điểm ngữ khí bình thản, thần sắc cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Nhưng cái này cực kỳ đơn giản một vấn đề, lại làm cho Hứa Nguyên thân thể có chút căng thẳng lên. Hắn giờ phút này, tựa như là nửa đêm ra ngoài rửa chân, lặng lẽ mở cửa đi sau hiện nhà mình lão bà ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ hắn người đồng dạng. Mà lại muốn mạng chính là không chỉ là một cái, mà là ba cái. Nhìn như bộ dạng phục tùng còn lại hai người cũng dừng lại. Các nàng bộ dạng phục tùng không phải là vì thuận mắt, mà là vì tụ tinh hội thần tốt hơn đi nghe ra Hứa Nguyên trong lời nói sơ hở. Sứ thanh hoa chén chén xuôi theo chống đỡ tại các nàng phấn nộn bên môi, hãm ra một cái đẹp mắt đường cong. Giờ khắc này, ba người ở vào cùng một trận chiến tuyến bên trên. Cảnh Lê Tuyết mặc dù rõ ràng hắn là đi hoàn thành, nhưng nàng có thể học qua mệnh cách chi thư chi thức, nhìn ra Hứa Nguyên trên người mệnh cách biến hóa. Đó là một loại nàng thấy không rõ, lại không cách nào bắt lấy đến biến hóa. Cho nên, nàng cũng rất tò mò. Hứa Nguyên trong lòng cuồng loạn, mặc dù hắn tại trở về trước đó cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này, còn sớm chuẩn bị tốt đáp án, nhưng hắn không ngờ tới chính là, thế mà ngay cả Thiên Lưu Ly cũng tới. Nàng tới làm gì? Hứa Nguyên vốn là kế hoạch ngày mai lại đi tìm Thiên Lưu Ly, dù sao trước đó Thiên Lưu Ly cũng đã từng có ám hiệu, hắn tự nhiên có thể hiểu được nàng ý tứ. Chỉ bất quá, không nghĩ tới nàng thế mà chủ động tìm tới cửa. Rất nhiều suy nghĩ lướt qua, Hứa Nguyên trên mặt hiện ra một vòng tự nhiên tiêu dung. Ta buổi chiều bị kia hai cái kết đan đại viên mãn người tu hành đuổi một đường. Ồ. Thiên Lưu Ly bỗng nhiên đưa tay, vung tay áo. Sau một khắc, huyết tinh chi khí đập vào mặt. Nhanh như chớp, một viên bị dày vò đến không thành nhân dạng đầu lâu lăn trên mặt đất độc lên. Hứa Nguyên giật mình trong lòng. Cứ việc trước mắt viên này đầu người đã biến hình đến không còn hình dáng, nhưng hắn như trước vẫn là có thể nhận ra được, kia là buổi chiều cái kia Khô Diệp lão nhân. Hứa Nguyên ở trong lòng vì hắn mặc niệm vài giây đồng hồ, chắc hẳn rơi vào Thiên Lưu Ly trên tay về sau, hắn khẳng định trôi qua không dễ chịu đi. Ta buổi chiều trông thấy ngươi thời điểm. Thiên Lưu Ly rủ xuống tầm mắt, ánh mắt rơi vào trong tay sứ men xanh chén trà bên trong, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi đang bị hai người này truy sát đúng không? Mà bây giờ, một cái ở chỗ này, một cái khác, nếu như ta cảm giác không có sai, cũng đã vất lạc, như vậy, ngươi là bị ai truy sát đây này? Nàng bình thản đến cực điểm, con ngươi lặng lặng mà nhìn xem hắn, tuyệt mỹ trên mặt hiện hiện một vòng không có chút nào nhiệt độ ý cười. Ta. Hứa Nguyên mặt không đỏ tim không đập mà nói, ta nói rằng buổi trưa, Khô Diệp lão nhân làm sao truy một nửa liền không đuổi, nguyên lai là Lưu Ly ngươi xuất thủ à? Tiếp tục. Thiên Lưu Ly pha pha trà đóng, cử chỉ ưu nhã. Nói rõ quả nhiên vẫn là Lưu Ly ngươi lợi hại. Hừ. Lâm Thanh Tức nghe hắn đập Thiên Lưu Ly mông ngựa, tiểu xảo tinh xảo mũi ngọc tinh xảo không khỏi nhíu một cái, còn kém biết lên cái không vui đi lên. Rõ ràng lúc chiều, nàng một người đánh bảy người, mà nàng chỉ là đánh một người. Đương nhiên sư muội cũng rất lợi hại. Hứa Nguyên vừa nói một chút không đến cái siêu một bên lại kiểm tra một phen chính mình nói tới lời kịch, xác nhận không có quá lớn lỗ thủng về sau mới tiếp tục nói, kỳ thật ta sở dĩ biến mất lâu như vậy, là bởi vì tại xế chiều truy sát bên trong, ta cảm ứng được thời cơ đột phá. Ồ. Thiên Lưu Ly nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngươi đột phá? Không tệ. Hứa Nguyên ngay từ đầu là muốn đem chuyện này tiến hành ẩn tàng, làm một kỳ chiêu. Nhưng đằng sau lại cảm thấy, không cần như thế. Cho dù hắn đem tu vi cho ẩn giấu đi, về mặt sức chiến đấu như trước vẫn là cùng các nàng ở giữa tồn tại chênh lệch. Chủ yếu nhất là, hắn không xác định chính mình nhất định có thể ẩn tàng được. Lâm Thanh Tức tiếng lòng còn dễ nói, nhưng Thiên Lưu Ly nhãn lực, cho dù hắn dùng huyễn cảnh ẩn tàng đến cho dù tốt, cũng chưa chắc liền không cách nào phân biệt được đi ra. Cho nên, cùng hắn tiến hành ẩn tàng, còn không bằng thoải mái bày ra. Dạng này ngược lại có thể làm cho các nàng buông lòng cảnh giác. Theo hắn chủ động đem khí tức phóng xuất ra, Thiên Lưu Ly lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ, cho dù là Lâm trận đột phá, nhưng Hứa Lang khí tức của ngươi ngược lại là ổn thỏa vô cùng, cảnh giới không có phù phiếm chi ý, xem ra, ngươi cơ sở đánh cho 10 phần vững chắc. Ta còn tưởng rằng ngươi những ngày này lại bởi vì nhi nữ tình trường mà phân tâm, không phải lấy thiên phú của ngươi, muốn đột phá hẳn là còn phải chí ít nửa năm lại nói, nhưng hiện tại xem ra, ta ngược lại thật ra nhìn lầm, cố gắng tu hành sau đó cùng ta cùng nhau phi thăng tiên giới sự tình, ngươi hẳn là không quên. Thiên Lưu Ly một mặt vui mừng. Hứa Nguyên chưa hề nghĩ tới, Thiên Lưu Ly sẽ có như thế cầu nhỏ một mặt. Hắn thậm chí cảm thấy, nàng bây giờ xa so với vừa mới bị hắn xưng hô danh tự về sau còn cao hứng hơn. Xem ra, tại Thiên Lưu Ly cảm nhận bên trong, hắn tu vi tăng trưởng chuyện này là trọng yếu nhất. Hứa Nguyên trong lòng hiện lên Thiên Lưu Ly bối cảnh, cùng nàng trở thành dạn đỡ giờ nguyên nhân, đông nhiên có chút rộng mở trong sáng. Thiên Lưu Ly tâm khí cực cao, đối với nàng mà nói, kỳ thật cái gọi là tình cảm hẳn là không đáng giá nhắc tới, chuyện quan trọng nhất, đến cùng vẫn là tu vi. Thiên Lưu Ly thân là tiên giới chí tôn, nhất tâm hướng đạo, nếu không phải là bởi vì tại lúc độ kiếp bị tâm ma vây khốn, căn bản không thể lại tự phế tu vi, chuyển thế chủ tu. Nói một cách khác, nàng sở dĩ trở thành dạn đỡ giờ, đem ta coi là chấp niệm, nhưng thật ra là bởi vì tâm ma đạo kiếp, tâm cảnh có thiếu. Hứa Nguyên có chút trầm ngâm. Nói một cách khác, muốn giải quyết vấn đề của nàng, kỳ thật chỉ cần trợ giúp nàng vượt qua tâm ma kiếp là được. Chỉ bất quá, lấy Thiên Lưu Ly vị này tiên giới chí tôn tầm mắt, đều phán định ngoại trừ hạ giới tìm hắn, đền bù tâm cảnh lỗ hổng bên ngoài, không có chút nào những biện pháp khác, hắn có thể nghĩ ra cái khác sao? Hứa Nguyên không có gấp đi suy nghĩ, loại vật này, đối với hắn hiện tại tới nói, còn có chút quá xa xưa. Chương 110, cảnh Lê Tuyết, Hứa Nguyên ca ca, chúng ta thay cái cách chơi à? 2, hiện nay chủ yếu nhất sự tình, vẫn là cần mau chóng đi ổn định các nàng mới là. Làm Hứa Nguyên lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản còn một mặt vui mừng Thiên Lưu Ly bỗng nhiên dừng miệng không nói. Không đúng, khí tức của ngươi bên trong ẩn ẩn có âm khí hương vị. Nàng giống như là chỉ nghe đến con chuột bị mèo đồng dạng meo mắt lại, trong suốt như Lưu Ly trong con mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Ngươi là dùng âm dương phương pháp song tu đột phá. Thiên Lưu Ly ánh mắt thâm thúy lăng lệ như lao, phản phất trực tiếp xuyên thấu trên cánh tay của hắn quần áo cùng linh lực, nhìn thấy cánh tay kia bên trên thủ dương xa đồng dạng. Không. Nàng nhíu mày, lại tự nhủ nói, không đúng, nếu như là phương pháp song tu đột phá, khí tức của ngươi khẳng định cũng sẽ phù phiếm vô cùng, một buổi chiều căn bản không đủ ngươi vững chắc xuống, mà lại thủ dương xa cũng không có phá. Nàng đối với mình hạ trên người Hứa Nguyên thủ Dương Sa cực kỳ tự tin, kia chính là nàng lấy tiên giới lưu ly tiên cắt chế thành, cùng trời cơ tướng cấu kết, chỉ cần đi chuyện phòng khe hay là tay nghiện, đều sẽ lập tức bị nàng phát giác. Thiên lưu ly hạ cái này thủ Dương Sa mục đích, chủ yếu là vẫn là vì đốc thúc hắn tu hành, phòng ngừa hắn bởi vì quá đắm chìm ở tình dục bên trong, bằng không cũng sẽ không liên thủ nghiện loại tình huống này cũng cho tính đi vào. Cho nên, nàng đối với Hứa Nguyên thủ Dương Sa tình huống, thời khắc đều đang tiến hành chú ý, nhưng hoàn toàn chính xác không có phát giác được có biến động tình huống. Vừa mới cái nhìn kia, cũng là lại xác định một lần mà thôi. Có thể khí tức của hắn bên trong, lại quả thật tận chứa âm dương giao hội chi khí. Đây là có chuyện gì? Thiên Lưu Ly thần sắc cảm đạm không chừng. Liền ngay cả nguyên bản một mực an nhiên uống trà Lâm Thanh Tước, sắc mặt của nàng cũng biến thành trắng bệnh, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Hứa Nguyên, chỗ sâu bên trong hắc ám, lại có ngao ngoe muốn động vết tích. Có lẽ là bởi vì ta sở tu công pháp có chút kỳ lạ. Dù cho trong lòng có chút lo sợ, nhưng Hứa Nguyên vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cũng may mắn hắn thẳng thắn, bằng không, nếu là trong chiến đấu bị các nàng phát hiện điểm này, kia đến lúc đó coi như thật có nỗi khổ không nói được. Lưu Ly ngươi không phải đã nói qua sao? Dùng phương pháp song tu sau khi đột phá cảnh giới khí tức sẽ chưa vững chắc, lại nói, còn có điểm trọng yếu nhất, dù cho ta muốn, ta cũng không có phương pháp song tu a. Hắn đem sớm đã nghĩ kỹ lấy cớ nói ra, cũng may mắn hắn Dương Mị Ma thể không nói bó đức, không giống bình thường phương pháp song tu, tại đột phá cảnh giới về sau, liền cần tự thân đi tiến hành vững chắc. Trên lý luận tới nói, chỉ cần nguyên âm đầy đủ, hắn một đường đột phá đến đại thừa kỳ đều được. Về phần âm khí, có lẽ là bởi vì ta sở tu cựu chuyển hỗn độn quyết công pháp hơi đặc biệt nguyên nhân đi. Cựu chuyển hỗn độn quyết. Thiên Lưu Ly có chút nhíu lên lông mày. Không tệ. Hứa Nguyên thần sắc bằng thẳng, môn công pháp này là ta tại lịch luyện quá trình bên trong vô ý có được một môn kỳ lạ công pháp, tại ta đột phá kết đan về sau, âm dương nhị khí tại đan điền ta bên trong giao hội dung thành kim đan, cho nên ta cảm thấy là nguyên nhân này mới đúng. Nói như vậy, cũng thế. Dù sao tại Thiên Lưu Ly nhận biết bên trong, hạ giới người đối với phương pháp song tu ánh mắt cũng không tính được quá hữu hảo, Thiên Đạo Tông có lẽ sẽ có thu nhận sử dụng ở bên trong, nhưng Hứa Nguyên sư tôn Mộ Thiền Yên tuyệt sẽ không để hắn đi tiếp xúc đến. Thiên Lưu Ly còn tại trầm ngâm ở giữa, Lâm Thanh Tức liền đã nhất chuyển trước đó âm trầm sát thái, mặt mày hớn hở nói, khẳng định chính là cái này tình huống, ta nói sư minh làm sao lại là người như vậy đâu. Hứa Nguyên chịu đựng mắt trợn trắng xúc động, Lâm Thanh Tức lan can đều đã bị nàng cho bóp ra 10 cái thật sâu chỉ ấn, cứ như vậy nàng có ý tốt nói tin tưởng hắn. Nhưng hắn không có vạch trần, mà là mỉm cười nói, đúng vậy a, vẫn là sư mọi người hiểu ta. Ha ha. Nhìn xem một màn này, Cảnh Lê Tuyết ha ha bật cười, mặt mày cong cong. Nghe thấy tiếng cười của nàng, ba người lập tức đem ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Hai người các ngươi đối với Hứa Nguyên ca ca, không khỏi cũng quá không tín nhiệm đi. Cảnh Lê Tuyết biểu lộ chân thành, ngữ khí khẩn thiết mà nói, nếu như là ta, đừng nói là song tu, cho dù là ba tu, bốn tu cũng không phải vấn đề gì. Ngươi? Lâm Thanh Tức á khẩu không trả lời được. Ngươi biết cái gì? Thiên Lưu Ly vốn là đối nàng có chút ý kiến, gặp nàng xem bảo, lập tức sinh lòng bất mãn, tiên phàm khác nhau, chúng ta người tu hành ý nghĩ, lại là ngươi một kẻ phàm nhân có thể lý giải. Thật sao? Có thể ta cảm thấy, dù cho ta tu hành, ta ý nghĩ cũng sẽ không thay đổi. Từ trước đến nay lo liệu lấy né tránh thái độ Cảnh Lê Tuyết lần này, nhưng không có tạm thời tránh mũi nhọn, mà là lựa chọn trực diện Thiên Lưu Ly áp. Vậy ngươi loại này không gọi yêu, gọi phong túng. Lâm Thanh Tức kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, hiển nhiên có chút tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Cảnh Lê Tuyết lần này ngôn luận, không thể nghi ngờ là xúi dục. Đây là Cảnh Lê Tuyết muốn cho sư minh của mình xấu đi, để cho chính nàng có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Theo các ngươi, nhất định phải đối phương dựa theo ý nghĩ của mình đến, mới thật sự là yêu sao? Cảnh Lê Tuyết dù cho đồng thời đối mặt hai người nhìn gần, cũng không có muốn nhận thừa ý nghĩ. Giọng nói của nàng thản nhiên nói, có thể các ngươi có hay không hỏi qua ý kiến của hắn. Nếu không phải là rõ ràng Cảnh Lê Tuyết bản chất, Hứa Nguyên này lại đoán chừng đã cảm động đến đời này không phải nàng không cưới. Chỉ tiếc, hắn biết nàng cũng là trọng lượng cấp không kém là bao nhiêu gian nửa giờ. Bất quá, hắn biết nàng chân diện mục chuyện này, nàng cũng hẳn là rõ ràng hắn biết nàng bản chất chuyện này, vì cái gì còn muốn làm như vậy đâu? Chẳng lẽ lại là khổ nhục kế? Hứa Nguyên có chút không rõ ràng cho lắm. Có chút trầm mặc qua đi, Thiên Lưu Ly lạnh lùng phản bác, biết rất rõ ràng trước mắt là một đầu lối rẽ, chẳng lẽ lại ta còn phải xem lấy hắn đi lên hay sao? Lối rẽ? Cái gì là lối rẽ? Thân là một kẻ phàm nhân, tại hai người uy áp dưới, Cảnh Lê Tuyết sắc mặt rất nhanh liền có chút ít tái nhợt, nhưng nàng cũng không thèm để ý, ngựa khí vẫn như cũ dừng dừng trầm tĩnh, ngươi có thể bảo chứng, con đường của mình đối với mỗi người tới nói đều là áp dụng sao? Bầu không khí càng ngưng trọng thêm, đã có Hứa Nguyên trước khi đến mấy phần hương vị. Tốt tốt, hiện tại thời gian đã rất muộn, ngày mai còn có chuyện muốn làm đây, đừng ở chỗ này lãng phí tinh lực nhau nhau những thứ này. Lam Mi thanh âm miễn cưỡng từ ngoài phòng truyền vào. Nàng nghe ra mấy người nói chuyện bên trong đã nhiều hơn mấy phần hòa khí, nếu là nói thêm gì đi nữa, không chừng thật đúng là sẽ đánh. Đến lúc đó, nếu là bị người thừa lúc vắng mà bảo, vậy coi như không xong. Sư tỷ nói rất đúng. Hứa Nguyên vội vàng ra hòa giải nói. Mặc dù không rõ Cảnh Lê Tuyết vì sao lại đột nhiên thay mình gánh chịu hỏa lực, nhưng hắn cũng không hy vọng hai người bọn họ đem Cảnh Lê Tuyết làm cho quá ác, không nói trước Cảnh Lê Tuyết cũng nắm giữ át chủ bài, ba người đánh nhau hắn giúp một bên nào đều nói không lại. Vạn nhất Cảnh Lê Tuyết trong cơn tức giận, trực tiếp đem chuyện đêm đó vạch trần ra, vậy hắn chẳng phải là tại chỗ chơi xong. Gặp Hứa Nguyên mở miệng, Thiên Lưu Ly cùng Lâm Thanh Tức hai người lúc này mới bình tĩnh lại. Tóm lại, mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì, nhưng tốt nhất đều không cần đem chủ ý đánh tới Hứa Lang trên thân, không phải? Thiên Lưu Ly thật sâu nhìn mặt mỉm cười Cảnh Lê Tuyết một chút, nàng không có đem nói cho hết lời, nhưng tất cả mọi người biết trong lời nói của nàng chưa hết có ý tứ là cái gì. Lâm Thanh Tức đi theo vứt xuống một câu ta cũng là đồng dạng ý tứ về sau liền cũng rời đi. Hứa Nguyên đã đột phá kết đăng kỳ, hai người bọn họ cũng không cần bận tâm lòng tự tôn của hắn, để ép cảnh giới không đột phá. Cho nên, các nàng phải thừa dịp lấy coi như yên ổn đêm nay, đột phá đến kết đăng cảnh. Đợi đến hai người dẫn đầu rời đi về sau, Hứa Nguyên nhẹ nhàng thở ra, vừa cũng nghĩ rời đi lúc, Cảnh Lê Tuyết chợt gọi hắn lại. Hứa Nguyên ca ca. Sao rồi? Hứa Nguyên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Ta mệt mỏi, lần này, chúng ta chơi cái khác biệt cách chơi, thế nào? Nàng mỉm cười, răng trắng hơi lộ ra, cánh môi kiểu diễm, cực kỳ giống hai người lần đầu gặp nhau lúc hắn đối tuổi nhỏ nàng chỗ lộ ra cái kia tiểu dung, gió xuân lan tràn mười dặm, trong tim hoa đào nở đầy. Khác biệt cách chơi. Hứa Nguyên không có bị nụ cười của nàng làm cho mê hoặc, hắn chân chính để ý là lời của nàng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Cảnh Lê Tuyết ở thời điểm này không có chút nào âm thanh liền đột nhiên ngả bài. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Trên mặt của hắn toát ra vừa đúng mà mịt, giữa chúng ta chơi qua cái gì sao? Không hiểu sao? Cảnh Lê Tuyết thở dài, không có việc gì, về sau ngươi sẽ hiểu. Một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ lựa chọn ta, dù sao so với các nàng, ta tốt hơn rất nhiều, không phải sao? Dứt lời, nàng nhẹ nhàng đánh ba lần lan can, Phong Nhi, Linh Nhi, hai người các ngươi, nhớ kỹ phải thật tốt hầu hạ tốt Hứa Nguyên ca ca. Vâng. Hứa Nguyên mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng đã nhấc lên 12 vạn phần tinh thần. Thay cái cách chơi. Cảnh Lê Tuyết chân chính mục đích, chính là cái này sao? Đã như vậy, nàng muốn đổi thành cái gì cách chơi? Chương 111, chợt hiện yêu tộc cùng thần hoàng cái chết chân tướng thẳng đến cánh cửa khép lại, Hứa Nguyên thân ảnh biến mất trước mắt. Cảnh Lê Tuyết vũ tiệp rung động nhưng nhìn về phía tây xương phòng chỗ, nơi đó là Lâm Thanh Tức trụ sở. Mặc kệ là Hứa Nguyên hay là Thiên Lưu Ly, nàng đối với hai người này hành động có thể nói là đều có hiểu rõ nhất định, nhưng chỉ có Lâm Thanh Tức. Cái này rõ ràng cũng biết hiện tại Hứa Nguyên mới thật sự là Hứa Nguyên nàng, nhưng vẫn không có bộc lộ ra nàng mục đích. Thở nhẹ một hơi về sau, Cảnh Lê Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, che lại cặp kia như vẽ mỹ lệ con người, kia ẩn chứa trong đó một loại nào đó vì người nào đó, cho dù là che kín thiên hạ, thì thế nào kiên quyết. Trở lại nơi đây vui cát, Hứa Nguyên tại Phong Nhi cùng Linh Nhi hầu hạ hạ tắm rửa. Trong thời gian này, chưa nhân sự song bảo thai 2 tỷ bội khó tránh khỏi lại tránh không khỏi một phen sợ hai thán phục cùng đỏ mặt, lần này bởi vì lúc chiều mới thấy qua máu nguyên nhân, mùi bên trên khó tránh khỏi mang lên mấy phần dày đặc, 2 tỷ bội giúp hắn lau xong thân thể về sau, nhãn thần đều giống như là uống say mê ly. Chỉ tiếp đầu nhập cùng sản xuất kém xa, lại thêm thượng thiên lưu ly cùng Lâm Thanh Tức vẫn còn, náo ra quá lớn động tĩnh đến cũng là sẽ bị hai người bọn họ phát ra cảm giác, Hứa Nguyên liền thu tâm tình. Nửa đêm, vào lúc canh ba, ngồi xếp bằng trên giường Hứa Nguyên cau mày một bên tu hành. Cảnh Lê Tuyết đối với dù cho biết được trò chơi tất cả kịch bản hắn tới nói, đều vẫn như cũ có chút rơi vào trong sương ngủ. Khác biệt cách chơi. Nàng câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Bởi vì biết mình bại lộ, cho nên nghĩ trực tiếp cả điểm khác hoa văn. Có thể như là đã biết mình bại lộ, kia càng hẳn là tiếp tục, không phải sao? Cái khác hoa văn. Dù cho lại thế nào tiên y vô phùng, chẳng lẽ nàng cho là mình liền sẽ mắc lừa sao? Hắn đuôi lông mày đống nhiên khẽ nhúc nhích một chút. Ngoài cửa sổ gió đêm thê lương như hổ gạo, tiếng mưa rơi mịt mờ. Một đạo làn gió thơm thuận khe cửa bay vào trong núi. Cứ việc bị nước mưa tươi mát khí tức che đậy không ít, nhưng vẫn như cũ có thể nghe đưa ra ở giữa thanh quý mùi. Có người đến. Hứa Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Lâm Thanh Tức sao? Lấy ba người tính cách đến phân tích, nên là nàng mới đúng. Vẫn là nói, là Cảnh Lê Tuyết. Đang lúc hắn như thế suy tư thời điểm, cửa trục phát ra nhỏ không thể thấy một tiếng két két. Đóng chặt cánh cửa tựa hồ bị gió thổi động, chậm rãi lộ ra một cái khe. Như đậu đèn đuốc tại theo khe hở mà vào trong gió chập chờn yêu kiều, trong khoảnh khắc lại chớp mắt mà tắt, giống như là có người đứng ở bên cạnh, thổi ngụm khí đồng dạng. Hô cùng lúc đó, một đạo như có như không thổi hơi âm thanh cũng chuyển vào trong lỗ tai của hắn. Bạch điện từ sau khi tắt còn có lưu đỏ sẩm đế đèn bên trên lượn lờ dâng lên. Hứa Nguyên nhìn qua trước mắt cái này nhiễm lên mấy phần quỷ dị khí tức một màn, mắt sát thâm trầm, gợn sóng chưa ngừng. Chỉ bất quá, tại trong ấn tượng của hắn, hẳn không có loại chuyện như vậy phát sinh mới đúng a. Chẳng lẽ nói, đây chính là Cảnh Lê Tuyết nói tới khác biệt cách chơi? Nếu như là cái này cách chơi, kia quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ha ha ha, tiểu ca ca, ngươi tuổi hồ, không phải rất sợ a? Lá gan thật là lớn đây. Nữ tử kiều mị thanh âm từ vang lên bên hai, một bộ gợi cảm nóng bỏng thân thể mềm mại cũng từ phía sau kéo đi lên. Ngươi là ai? Hứa Nguyên thần thức về sau quét qua, lại không có cái gì trông thấy. Hắn chịu đựng động thủ dục vọng, thần sắc chấn định mà nói, Lạc Dương phủ công chúa có nguyên anh cao thủ tọa chấn, các ngươi liền không sợ sao? Ta là ai? Chuyện này có trọng yếu không? Về phần nguyên anh, vị kia tự nhiên có người đối phó. Vũ mị nữ tử thanh âm tiếp tục vang lên. Trọng yếu cùng không trọng yếu, không phải ngươi đến quyết định. Hứa Nguyên ánh mắt khẽ biến. Sau một khắc, từ trên lưng của hắn đột nhiên bạo phát ra một mảng lớn lôi quang. Ngươi cái này lôi pháp làm sao nhanh như vậy? Nữ tử tức hồn hển nói. Hứa Nguyên nhẹ nhàng lướt đi, chợt giữa không trung quay đầu lại, nhìn mình ban đầu sau lưng, nhưng lại không có cái gì trông thấy. Hì hì ha ha, tiểu ca ca. Vô dụng à, nói thật cho ngươi biết đi, người ta gọi phía sau linh, một khi ghé vào ngươi trên thân, chỉ cần ta không hiện thân, ngươi liền mãi mãi cũng không có khả năng trông thấy ta. Bên hai của hắn lại lần nữa truyền đến nữ tử ôn nhu thổ tức, trong mơ hồ còn có thể ngửi được một cỗ mùi hôi hương vị. Thứ này thật đúng là khó chơi. Hứa Nguyên cảm thấy thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không có gì hoảng sợ, chỉ là có chút nheo mắt lại, ngựa khí là nhạt, thật sao? Đã như vậy, vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng xuống tới. Theo lời của hắn rơi xuống, trên lưng lôi quang lần nữa bộc phát ra. Đúng là hắn tại lần trước bên trong sở học có điện lam ngân bá vương thương biến thức, đâu nhĩ lôi mộ thiết sân kháo. Chỉ bất quá, lần này hắn cũng không có giống vừa mới đồng dạng chỉ dùng một lần liền ngừng. Nương theo lấy hắn linh lực liên tục không ngừng vận chuyển, phía sau lưng lôi quang càng phát sáng chói, trong mơ hồ thậm chí có thể thấy được một đạo hiệu điệu thân ảnh lạc ấn tại trên đó. Sai sai, hảo ca ca, ngươi dùng quá sức, người ta không chịu nổi. Nghe bên thai giang run lên thanh âm dần dần rời xa, hướng nguyên chuyển hướng sau lưng. Lần này khi hắn lần nữa quay đầu về sau, rõ ràng xem gặp vừa mới cái kia vũ mị thanh âm chủ nhân. Kia là một bộ độ ngực sung mãn đến có chút dọa người, mọc ra hồ thai, đôi cáo phu nhân xinh đẹp. Sở dĩ dùng cốt mà không phải vị là bởi vì nàng hai mắt trống rỗng, nơi khỏe mắt có pha tạp vết máu, tựa như nước mắt nốt ruồi, trên thân không có chút nào tức giận. Rất hiển nhiên, đối phương đã chết đi nhiều năm. Chỉ là bây giờ, cô thi thể này đã bị không biết tên tồn tại chiếm cứ, cho nên mới một lần nữa bắt đầu chuyển động. Hứa Nguyên nhìn về phía kia quy mô khoa trương đến cẩm chỉ cần có chút một thấp, liền có thể chống đỡ ở phía trên bộ ngực, con mắt nhắm lại. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì hắn gặp sắc khởi ý, mà là hắn đã nhìn ra, đối phương bản thể tựa hồ liền bám vào phía trên. Ha ha ha, tiểu ca ca, tại sao muốn nhìn chằm chằm vào người ta vẫn tự nhìn đâu? Muốn uống mãi trà sao? Tự xưng phía sau linh hồ thi trêu của hắn. Hứa Nguyên mặt không biểu tình, chỉ là lặng lặng nhìn về phía đối phương. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi là từ đâu tới? Đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, đối phương xuất hiện quá mức quỷ dị, cho nên Hứa Nguyên cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái này có trọng yếu không? Nàng nói khẽ, trọng yếu, chẳng lẽ không phải là ngươi có thể còn sống sót sao? Có ý tứ gì? Hứa Nguyên hỏi ra lời trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cửa sổ chẳng biết lúc nào bị mở ra đến, tại thổn thức trong gió đêm lung lay. Mà giờ khắc này, ngoài phòng mưa đã tạnh, thay vào đó là một mảng lớn nồng vụ. Hứa Nguyên sắc mặt một nháy mắt trầm xuống. Ha ha ha, rốt cục phát hiện. Hồ Thi nghiêng đầu, trống rỗng đôi mắt bên trong lóe lên quỷ dị hào quang màu đỏ. Tới đi, tiểu ca ca, đêm đã khuya, nên ngủ, ta tới cấp cho ngươi cho ăn ném đi. Ha ha ha. Hứa Nguyên vỗ túi trữ vật, nương theo lấy ong long thanh âm vang lên, bị cổ pháp vỏ kiếm bao quanh lôi hỏa kiếm cũng lập tức hiện hiện. Hắn rút kiếm đồng thời, cũng không chút do dự dùng ra kiếm chiêu đầu nhĩ lôi mỗ. Lôi quang chiếu sáng bốn phía. Đợi đến trắng xóa kiếm quang tiêu tán về sau, Hồ Thi cũng đã mất đi bóng dáng. Kia rốt cuộc là cái gì? Hứa Nguyên trên mặt nhưng không thấy vui mừng, chỉ có vô cùng lo lắng. Cho dù ai đang ngồi thời điểm, không lý do bị yêu vật cho tập kích, cũng sẽ không vui vẻ. Bọn hắn là năm đó bị đâm lưng giết chết yêu tộc người oán linh châu ngưng kết thành sản phẩm. Một đạo thanh âm sâu kín. Đâm lưng. Hứa Nguyên quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Cuối hành lang, nhu hòa ánh đèn xua tan sương mù bóng đêm lan tràn mà tới. Mặc trắng thuần sắc váy dài tuyệt mỹ thiếu nữ dẫn theo một chiếc đèn cung đình, đình đình mà tới. Trắng thuần sắc tơ lụa lộ ra nàng tuyết nị bóng loáng da thịt, tư thái uyển chuyển nhỏ nhắn mềm mại, dung nhan thanh mỹ tới cực điểm. Nàng phóng ra mỗi một bước, đều giống như dẫm tại hắn nhịp tim bên trên, như phất qua núi đồi trăng sáng, chiếu khắp trong tim suối tuyết, xinh đẹp thanh tuyệt đến không gì sánh được. Hứa Nguyên ca ca, giống như không kinh ngạc chút nào sự xuất hiện của ta. Thanh mỹ thần nữ nở nụ cười, đúng như một đêm gió xuân, toàn thành cảnh tuyết. Tại ta trước khi rời đi, người gõ ba cái lan can, là canh ba sẽ tìm đến ta ý tứ à? Hứa Nguyên đè nén trong lòng kinh diễm cảm giác, tận lực bình thản nói. Không tệ. Cảnh Lê Tuyết khỏe môi hơi gấp, như lãnh nguyệt, như thúy liễu. Đây là có chuyện gì? Hứa Nguyên nhăn đầu lông mày, hỏi. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn chăm chú rơi vào trên người nàng. Ta biết Hứa Nguyên ca ca đang hoài nghi ta, có thể cái này thật không phải ta làm giả quỷ. Cảnh Lê Tuyết nháy nháy mắt, vô tội nói. Không phải ngươi, cái kia còn có thể là ai? Hứa Nguyên có chút không quá tin tưởng. Cái này sao? Cảnh Lê Tuyết nâng cằm lên, có chút trầm ngâm, có một cái khả năng. Cái gì? Ẩn núp trong sơ nhật thành yêu tộc. Cảnh Lê Tuyết trong ánh mắt ẩn có thâm ý yêu tộc. Hứa Nguyên không hiểu nói, từ đâu tới yêu tộc? Tứ thần thú trong trận chu tức thần hồn trận chuyên môn phân biệt thần hồn, còn có thiên cơ lâu tồn tại, cái gì yêu tộc có thể lẫn vào tiến đến? Có lẽ bọn chúng là quang minh chính đại tiến đến đây này. Cảnh Lê Tuyết ngữ khí ung dung nói. Quang minh chính đại? Hứa Nguyên minh bạch nàng ý tứ, thần sắc mang theo kinh ngạc. Ngươi nói là đời trước thần hoàng cố ý thả yêu tộc tiến vào sơ nhật thành bên trong? Không tệ. Cảnh Lê Tuyết thở dài, hắn muốn cùng yêu tộc hợp tác, suy yếu tám đại tông môn, tốt lần nữa nhất thống nhân tộc, mà vì đạt thành mục đích này, hắn thậm chí không tiếp cắt nhường nhân tộc được đất, bán đồng tộc, cũng đúng thế thật. Vì cái gì rõ ràng ta không có đăng cơ, lại có thể được đến đương đại thiên cơ lâu chủ sở bằng nhàn thừa nhận nguyên nhân? Nói cách khác, đời trước thần hoàng cái chết. Hứa Nguyên hai con người ngưng tụ. Không tệ, chính là chúng ta làm. Cảnh Lê Tuyết không có một tơ một hào muốn che giấu ý tứ. Hứa Nguyên không nghĩ tới nàng thế mà cứ như vậy thừa nhận, nếu là hắn hiện tại trên tay có dùng lưu ảnh thạch thu hình lại, chỉ cần vào ngày mai đăng cơ đại điển bên trên biểu diễn ra, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Dù cho Cảnh Lê Tuyết điểm xuất phát là tốt, nhưng cũng vẫn như cũ vô dụng, thậm chí sẽ còn dẫn phát đến tiếp sau tám đại tông môn đối nàng mãnh liệt cảnh giác. Đối với bọn hắn mà nói, hoàng tọa phía trên người, càng bình thường mới càng tốt điều khiển. Nếu quả thật như Cảnh Lê Tuyết nói tới, như vậy hết thệ cũng đều có thể giải thích đến thanh. Hứa Nguyên lúc ấy chơi đùa thời điểm, đối với thần hoàng cái chết trận tướng, cũng không có quá mức nghiêm túc đi đào móc. Bây giờ đối với hắn mà nói, cũng coi là giải đáp trong lòng một cái nỗi băn khoăn. Nhưng tiếp theo mà đến, thì là càng nhiều nỗi băn khoăn. Cảnh Lê Tuyết vừa mới nói như vậy, liền tương đương với biến tướng thừa nhận nàng chính là người thần bí kia sự thật. Đã như vậy, nàng là thế nào biết đến hắn là người xuyên việt? Còn có vì cái gì lần này nàng lựa chọn giết chết thần hoàng thời gian trước thời hạn, cùng hắn xuyên qua có quan hệ? Cùng, từ trong giọng nói của nàng không khó biết được, Sở Băng Nhan cùng nàng quan hệ vô cùng tốt. Nếu như chỉ là đơn thuần đất là muốn cho Thiên Lưu Ly cùng Lâm Thanh Tức cùng hắn trở mặt thành thù, kia nàng làm ra hy sinh cũng không tránh khỏi quá lớn a. Kia có quan hệ với ngươi vừa mới nói tới đâm lưng, lại là chuyện gì xảy ra? Hứa Nguyên đem nghi hoặc ép đến đáy lòng, hắn không có ý định đến hỏi, bởi vì dù cho hỏi, đạt được đáp án, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Những vấn đề này, theo hai người đánh cờ tiến hành tiếp, cuối cùng sẽ nên đón tra ra manh mối một ngày. Hắn nhìn xem chung quanh sương mù, theo thời gian trôi qua, nó không chỉ có không có trở thành nhạt rút đi ý tứ, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Chính như trong lịch sử tất cả cố sự, năm đó nhân tộc cùng yêu tộc bố trí tứ thần thú trận bảo vệ cuối cùng một mảnh cương thổ, sau đó xua tan ma tộc về sau, nhân tộc lấy chúc mừng cùng thương nghị cùng chia thiên nguyên đại lục chi danh mời yêu tộc đến đây sơ nhật thành tham gia yến hội. Cảnh Lê Tuyết Tuyết trắng long ánh khuôn mặt tại trong ngọn đèn mang theo vầng sáng mông lung, khinh la váy dài trong gió có chút phiêu đãng, thanh nhã như ngọc. Nàng nhìn về phía bạch mang bầu trời đêm, ánh mắt dường như xuyên thấu sương mù cùng thời gian, trở lại cái kia đi qua. Sau đó, nhân tộc dẫn đầu làm khó dễ, thừa cơ đánh lén còn lại yêu tộc cao thủ. Đêm hôm đó về sau, sơ nhật thành huyết hà chạy 3 ngày 3 đêm mới hoàn toàn chạy hết. Từ nàng lạnh nhạt trong giọng nói, Hứa Nguyên phảng phất có thể trông thấy lúc ấy thảm liệt chẳng cảnh. Bất quá hắn cũng không cảm thấy cái này có lỗi gì, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Đồng tộc ở giữa còn không cách nào hỗ trợ lý giải, sẽ sinh ra tranh đấu, càng không nói đến là người cùng yêu đâu. Nhân yêu hai tộc vốn là tại ma tộc bức bách phía dưới mới liên hợp cùng một chỗ, dù cho một đêm kia bên trên không có quyết liệt, nhưng về sau cố sự cũng sẽ không là cái gì làm sủi cảo ảnh gia đình đại kết cục. Nếu là thật sự như hai tộc ngay từ đầu nói tới, lấy sơ nhật thành làm trung tâm cộng đồng thống trị thiên nguyên đại lục, sau cùng kết cục cũng vẫn như cũ lại biến thành dạng này. Sau đó thì sao? Hứa Nguyên lại hỏi. Bởi vì lúc ấy vừa đem ma tộc đuổi ra ngoài, nhân tộc bản thân cũng nguyên khí đại thường, mặc dù lấy hữu tâm thắng vô tâm đem yêu tộc cao thủ cho diệt sát, nhưng sau đó cũng không cách nào lại xử lý bọn hắn sau khi chết hoàn khí, đành phải đưa chúng nó cho chấn áp tại tứ thần thú trận bên trong. Tại ta cùng Sở Băng Nhan giết chết phụ hoàng về sau, chúng ta cũng muốn đi tìm cái kia yêu tộc sứ giả phiền phức, nhưng mặc kệ là một loại phương pháp nào, đều không có tìm được nó. Nói cách khác, tứ thần thú trận bây giờ tại trên tay của ngươi. Hứa Nguyên đột nhiên hỏi một cái cùng này không quan hệ chút nào vấn đề. Ngươi hẳn phải biết dựa theo lệ cũ, chỉ có sau khi lên ngôi mới có thể đạt được trận pháp thừa nhận. Cảnh Lê Tuyết thản nhiên nói. Ta không cảm thấy ngươi sẽ tuân thủ lệ cũ. Hứa Nguyên trầm giọng nói. Mặc dù cự ma thủ hộ giả biểu hiện rất như là lần thứ nhất thức tỉnh bộ dáng, nhưng Hứa Nguyên lại không tin, nàng sẽ đoán không được mục đích của mình. Lần này, Cảnh Lê Tuyết chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Hứa Nguyên ca ca, chúng ta giống như thật lâu không hề đơn độc cùng một chỗ qua, theo giúp ta đi một chút, thế nào? Chương 112, ta nghĩ xâm nhập nội tâm của ngươi nhìn xem, không được sao? Sương mù nổi lên bốn phía, nở rộ hoa cỏ sớm đã mất tung ảnh, liền ngay cả đỉnh viện kia hai gốc cao lớn thẳng tắp cây sơn trà cũng giấu ở lạnh trong sương mù, như bị thôn vệ, ngay cả nửa điểm diệp tử bị gió thổi động thanh âm đều không có truyền ra. Hứa Nguyên luôn cảm thấy có chút không thích hợp, mặc kệ là trước mắt cái này sương mù lại hoặc là Cảnh Lê Tuyết. Hắn bồi tiếp Cảnh Lê Tuyết, đã tại đầu này hành lang bên trên đi 3 canh giờ, nhưng mà, đầu này hành lang vẫn như cũ duy trì dáng dấp ban đầu, dài dằng dặc đến cơ hồ không có cuối cùng. Mà nói muốn để hắn bồi tiếp nàng đi một chút Cảnh Lê Tuyết, tựa hồ liền thật chỉ là tại đi một chút mà thôi. Đối với chung quanh cảnh sắc là thế nào, nàng hoàn toàn không có để ý, mà lại, hắn còn chú ý tới, nàng tới thời điểm dẫn theo một chiếc đèn, những cái kia sương mù một khi tới gần ánh đèn phạm vi, liền sẽ giống như là đặt ở trên miếng sắt da heo đồng dạng co do cuộn cuộn. Nếu là nói cái này sương mù có vấn đề, như vậy trong tay nàng đèn cũng không thể nghi ngờ tồn tại vấn đề. Hứa Nguyên ca ca xem ra đã phát hiện. Đối với Hứa Nguyên phản ứng, Cảnh Lê Tuyết giống như là sớm có đoán được. Nơi này xác thực không phải hiện thực, lại hoặc là nói, không phải chân chính hiện thực. Không phải chân chính hiện thực. Hứa Nguyên ca ca không biết có thể có nghe nói qua trang sinh hiệu mộng mê hồ điệp truyền thuyết. Cảnh Lê Tuyết nghiêng đầu nhìn qua hắn, thiếu nữ tuyết trắng bên mặt giống như là đầu cảnh hoa lê, tại ánh đèn chiếu rọi xuống tản ra vầng sáng nhàn nhạt, như là tinh mỹ đồ sứ trắng non tinh tế tỉ mỉ. Thời có nghe thấy. Hứa Nguyên biểu lộ bình thản nhẹ gật đầu. Tại giản đờ dở tiên tử đừng giết ta trò chơi bối cảnh bên trong, môn phái thiết kế liên quan linh cảm cùng hiện thực truyền thuyết có quan hệ, tự nhiên sẽ dính đến những này danh nhân. Thiên Đạo Tông đời trước chính là nhân tộc cổ xưa nhất tông môn, Đạo Tông, sau Đạo Tông bởi vì lý niệm cũng hợp, chia làm thiên địa nhân ba đạo phân tông, tại trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, mà nói, người nói hai tông dần dần tiêu vong, cuối cùng chỉ còn lại có Thiên Đạo Tông mạch này. Mà Trang Thánh Nhân thì là Đạo Tông vị cuối cùng thánh nhân. Tại thượng cổ thời điểm, có một thân điệp, cánh một cái liền có thể cuốn lên tính cả thiên địa to lớn vòi rồng, làm hại vô số. Sau Trang Thánh Nhân lấy mộng nói đem chính mình ý thức thay vào đó, đem nó xóa bỏ. Mà mộng yêu nhất tộc chính là từ cái này yêu thi thể bên trên tạo ra ra tồn tại. Mộng yêu. Hứa Nguyên khẽ giật mình, chợt nhíu mày trầm tư. Hắn ngược lại là biết loại vật này đều tồn tại, chỉ bất quá hắn nhớ kỹ kia là tại yêu tộc cổ mộ gặp phải quái vật, cùng trước mắt sương mù có quan hệ sao? Đương nhiên, mộng yêu lại xưng là thận yêu, lấy mộng làm thức ăn, lấy sương mù là thân, trước mắt sương mù, nếu là ta đoán không sai, nên chính là mộng yêu thân thể. Mặc dù bọn chúng sớm đã chết đi, nhưng ở sau lưng linh điều khiển phía dưới, thân thể của bọn nó vẫn như cũ còn có thể để cho người ta nhập mộng. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu, ý của ngươi là chúng ta bây giờ ở trong mơ, có phải thế không? Cảnh Lê Tuyết thanh âm ôn hòa, chúng ta bây giờ là ở vào mộng yêu thi thể phát tán ra như thật như ảo trong sương mù, xen vào hiện thực cùng mộng cảnh khoảng cách bên trong, chỉ cần điều khiển phương thế giới này người nghĩ, như vậy chúng ta bây giờ chính là ở trong mơ, nhưng nếu là nó không nghĩ, chúng ta liền không phải trong mộng. Nói một cách khác, bọn chúng bị thương có thể làm mộng, nhưng chúng ta bị thương, lại nhất định là thật. Vô lại như vậy. Hướng Nguyên ngạc nhiên. Không phải đâu. Cảnh Lê Tuyết lắc đầu, lại nhẹ giọng, mộng yêu chính là như thế một loại tồn tại, may mắn năm đó không có lưu giữ lại nhiều ít, bằng không, bây giờ nhân tộc làm sao có thể còn áp chế được yêu tộc thời gian lâu như vậy, bất quá, mộng yêu mộng cảnh cũng là không phải không cách nào có thể phá. Ồ, chỉ cần tìm được nó mộng cảnh lỗ hổng, lại hoặc là chính mình mộng cảnh lỗ hổng, thuận lỗ hổng, tự nhiên liền có thể đào thoát. Nói đến đây, nàng trong suốt ánh mắt lưu chuyển, rơi vào hắn trên thân. Mà mộng yêu đã chết, cho nên như muốn đi ra ngoài, đến tìm tới ta mộng cảnh lỗ hổng. Hướng Nguyên bên ngoài không lộ mảy may dị sắc, nội tâm lại ẩn có một loại không hiểu cảm giác. Hắn luôn cảm thấy, những này cái gọi là mộng yêu, là nàng cố ý phóng túng kết quả, mà mục đích, tự nhiên chính là vì mộng cảnh của hắn lỗ hổng. Mộng cảnh lỗ hổng lại là cái gì? Hai người đi tại trong sương mù, theo bọn hắn tiến lên, dùng cho trèo chống hành lang hai bên cột gỗ cũng đi theo một cây hiện, cùng hiện thực khác biệt chính là, nguyên bản thoa sơn hồng cây cột mục nát tái nhợt, tựa như là bị mê vụ trộm đi màu sắc đồng dạng. Một người đấy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Cảnh Lê Tuyết nheo mắt lại, như có thâm ý nhìn hắn một cái. Có lẽ là hắn không muốn nhất đối mặt đồ vật, cũng có lẽ là hắn muốn nhất đồ vật, tóm lại, là tại chỗ sâu nhất bí mật chính là chỉ có ta mới được, ngươi không được sao? Hướng Nguyên lại hỏi. Nội tâm của ta không có gì để mắt, mà lại, ta cũng nghĩ xâm nhập đến nội tâm của ngươi nhìn xem, không được sao? Nàng xảo tiếu yên như nói. So với ngày bình thường bộ kia bảy mưu nghị kê dáng vẻ, nàng bây giờ không thể nghi ngờ là nhiều hơn mấy phần cái tuổi này nên có ngây thơ mà bát. Nhưng Hướng Nguyên cũng không cảm thấy đây là sự thực. Như thật tin nàng, chắc chắn hối hận. Trong lúc vô tình, khoảng cách giữa hai người đã tới gần rất nhiều, mà cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Cảnh Lê Tuyết mỗi lần lúc nói chuyện đều sẽ quay đầu sang lại cố ý tới gần, giống như là đang nói thì thầm đồng dạng. Thế là, từ tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong chỗ chạy ra mềm mại thổ tức đập tại bành thái của hắn lúc, kiểu gì cũng sẽ làm hắn không khỏi có chút tâm biên ý mã. Những người khác đâu? Vì chuyển di lực chú ý, hắn một bên nhìn về phía lạnh trong sương mù, một bên lại làm bộ hứng hờ nói hỏi. Mục tiêu của bọn nó là chúng ta. Cảnh Lê Tuyết không biết nhớ tới ai, sắc mặt trở nên có chút nhạt nhẽo nói, chẳng lẽ lại Hướng Nguyên ca ca thật sự cho rằng những yêu tộc này dám đối trong thành tất cả tu sĩ ra tay hay sao? Cũng thế. Hướng Nguyên nghĩ, nhẹ gật đầu. Như yêu tộc thực lực thật có mạnh như vậy, sơ nhập thành đã sớm long trời lở đất. Về phần tại sao lựa chọn hai người bọn họ ra tay, Hướng Nguyên trong lòng đã có một đáp án. Hai người bọn họ có một cái chỗ tương đồng, đó chính là đều là tứ thần thu trận người hậu tuyển. Đã như vậy, chúng ta lại nên đi cái nào tìm cái này cái gọi là mộng cảnh lỗ hồng? Ta không phải đã nói rồi sao? Đấy lòng chỗ sâu nhất, nếu là đấy lòng chỗ sâu nhất bí mật, vậy dĩ nhiên chỉ có chính mình có thể biết, cho nên ngươi không nên hỏi ta vấn đề này. Cảnh Lê Tuyết cạn đạm cười một tiếng. Thật sao? Hứa Nguyên thần sắc không hề bị lay động, có thể ngươi giống như là có chuẩn bị mà đến đồng dạng. Bình thường lo trước khỏi họa, lúc này tự nhiên chính là có chuẩn bị mà đến. Cảnh Lê Tuyết thần sắc không chút nào gặp bối rối, ngữ khí ung dung. Được rồi. Hứa Nguyên còn muốn nói tiếp, sắc mặt nhưng lại đột nhiên ngưng trọng lên. Ô ô ô, thê lương lạnh trong sương ngủ, đột nhiên truyền đến nữ tử oán khóc thanh âm, cùng lúc đó từng đạo bóng đen cũng bắt đầu ở bên trong không ngừng mà tuần tra qua lại. Vì cái gì? Tại sao muốn phản bội chúng ta? Ta thật hận. Ta thật hận. Không phải đã nói muốn cùng chia thiên hạ sao? Vì cái gì? Hướng Nguyên nắm chặt lôi hỏa kiếm, trong miệng ngọc túc kiếm khí ẩn ẩn trở phân phó. Cùng bọn hắn tranh đấu là không có kết quả. Cảnh Lê Tuyết đống nhiên ngừng lại bước chân, thẳng vào nhìn xem phía trước. Hướng Nguyên thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, lập tức trông thấy cực kỳ kinh dị một màn. Một người mặc vết máu pha tạp màu đỏ sẫm hỉ phục không đầu tân đường, ngăn ở trước mặt hai người. Đầu của ta. Ở đâu? Một đạo thanh âm sâu kín từ trên người nàng truyền tới. Hứa Nguyên cảm thụ được thể nội cường hãn cực hạn lực lượng, mặt không thay đổi há mồm phun một cái. Lôi quang lượn lờ bên trong, một viên nóng ánh sáng long lanh gót ngọc hóa thành kiếm quang bắn ra. Đầu nhĩ lôi mẫu ngọc túc kiếm khí. Kiếm khí đánh trúng trong nháy mắt, nhưng gặp thiếu nữ phần bụng bị dị bóp méo một chút, vậy mà đem nó nuốt chửng lấy đi vào. Không đầu thiếu nữ. Cảnh Lê Tuyết sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói, đây là quy tắc chi quỷ dị. Quy tắc chi quỷ dị? Hứa Nguyên hỏi, có ý tứ gì? Thế có yêu ma quỷ quái bốn loại, cái gọi là yêu tộc, kỳ thật chính là chúng ta đối bọn chúng gọi chung, mà không đầu đoán linh thì thuộc về trong đó thứ ba loại, nghe đồn bọn chúng sinh ra tới thời điểm chính là không đầu chi vận, lại không ngừng tìm kiếm thích hợp lấy thân thể mình đầu lâu, thẳng đến cuối cùng khi chúng nó mọc ra hoàn mỹ đầu lâu thời điểm liền có thể thành tiên. Sau đó thì sao? Áo đỏ tân nương ngây ngốc hướng phía bọn hắn đi tới, mỗi một bước rơi xuống thời điểm cũng sẽ ở gạch đá xanh trên mặt lưu lại một cái đỏ sẫm vết ấn. Bọn chúng sẽ tuân thủ một ít quy tắc làm việc, muốn giết chết bọn chúng hoặc là chính là lợi dụng bọn chúng bản thân quy tắc, hoặc là chỉ có thể lấy vượt qua mấy cảnh giới thực lực đến cưỡng ép tiến hành phá hủy, mà bây giờ lại cùng mộng yêu giới đặc tính ngăn cấp nhau, bọn chúng có thể nói là không giải tồn tại. Cảnh Lê Tuyết vẻ mặt nghiêm túc. Hứa Nguyên trong mắt điện quang lấp lóe, hắn cũng kém không nhiều minh bạch Cảnh Lê Tuyết ý tứ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể bị kéo ở chỗ này. Hai tay của hắn cầm kiếm, có chút nhắm mắt. Hỏa quang từ hắn quanh người mờ mịt, nguyên bản đã dần dần ăn mòn tiến thân tuần mấy trượng lạnh xương mù phát ra suy suy tiếng vang, chợt không ngừng lùi lại. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, không đầu tân nương phát ra một tiếng lo lắng gào thét. nàng không còn chấp nhất đi tới, mà là chậm rãi nâng lên âm lãnh tái nhợt cánh tay, xa xa chỉ hướng Hứa Nguyên, cách không một nắm. Tạch tạch tạch, Hứa Nguyên cảm giác được đầu của mình vậy mà bắt đầu có chút biến hình, nhưng quanh người linh khí hộ thuẫn lại không chút nào chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Quả nhiên quỷ dị. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhưng cũng không có bao nhiêu e ngại. Hết thảy sợ hãi đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ thôi. Phật nộ hỏa liên. Nương theo hắn thanh âm lạnh lùng rơi xuống, thân kiếm phát hỏa ra yêu dị lóa mắt linh văn, ngay sau đó, một đóa xanh trắng giao hỏa, toàn thân nóng ánh hoa sen hiện lên ở liêu không bên trong. Từ tinh sen hiện hiện một khắc này, áo đỏ tân nương thân thể liền bắt đầu run rẩy, như răng run lên, lại giống là xương cốt đụng nhau thanh âm càng không ngừng vang lên. Đi. Hứa Nguyên sắc mặt có một chút trắng bệnh, đây là linh lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Nhưng hắn vẫn như cũ điều khiển hỏa liên xoay tròn lấy vọt tới cái kia áo đỏ tân nương quỷ dị chi vật. Vâng. Ba chạm chỗ nhấc lên tiếng gầm để mảnh này bao trùm sơ nhật thành mênh mông như biển lạnh dương mù đều nổi lên một tia gợn sóng, làm trùng tiên ánh lửa tàn đi, đầu kia tân nương đã không thấy bóng dáng. Đi. Hứa Nguyên bắt lấy nàng mềm mại không xương tay nhỏ, hướng về dài rằng giặc đến nhìn không thấy cuối hành lang chỗ sâu mà đi. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra, đáy lòng của hắn cái gọi là bí mật hẳn là ở nơi đó. Làm lại rẽ qua một cái chỗ rẽ lúc, Hứa Nguyên bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn lúc này mới phát hiện, hai người hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Nguyên bản uốn lượn quanh co sâu phủ hành lang đã biến mất không thấy, thay vào đó là hai tòa xuyên thẳng thiên khung cuối cùng, thẳng tắp như kiếm ngọn núi. Chỉ bất quá, này tấm cảnh tượng chỉ xuất hiện một cái trước mắt, chợt kiếm tông âm phong lại lần nữa bị sương mù nồng nặc chỗ vây quanh. Đây là kiếm tông âm phong. Hứa Nguyên sắc mặt hơi có chút âm trầm. Xem ra, phương hướng của chúng ta là đúng. Cảnh Lê Tuyết nhìn ra xa kiếm phong, nhẹ giọng nói ra, chúng ta đã tại dần dần xâm nhập Hứa Nguyên ca ca trong lòng. Nàng tuyệt mỹ mang trên mặt một tia mỉm cười ngọt ngào ý, con ngươi càng không ngừng đánh giá chúng quanh, giống như là sương mù đối với nàng một chút cũng không có ảnh hưởng đồng dạng. Bình thường tới nói, càng là rõ ràng đơn bạc ký ức, càng là phù ở tầng ngoài, càng là khắc sâu mông lung, càng tại chỗ sâu. Từ mộng cảnh một đường hướng phía dưới, từ cạn tầng đến tầng sâu, chính là tương đương với lần nữa ôn lại một lần hắn trô đi qua con đường. Mặc dù Cảnh Lê Tuyết trước đó một mực có chú ý hắn, nhưng đối với hắn trải qua sự tình, nàng cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện. Nhưng lần này, nàng có thể đi theo hắn, xâm nhập nội tâm của hắn, hảo hảo hiểu rõ hắn. Nơi này là kiếm tông sao? Cảnh Lê Tuyết bước lên mặt đất bùn đất, trong mắt hơi có hiếu kỳ. Đúng. Nhìn xem giống như là đến ngắm cảnh đồng dạng không có chút nào cảm giác nguy cơ thiếu nữ, Hứa Nguyên có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là thuận trực giác, mang theo nàng tiếp tục hướng trên núi đi đến. Âm phong phía trên, hoàn toàn yên tĩnh, giống như là tất cả mọi người biến mất đồng dạng. Phía trước là kiếm tông trọng địa, người kia dừng bước. Kiếm khí lạnh lạnh đột kích, một vị như ngân nguyệt tinh linh tóc trắng tử nhãn thiếu nữ cầm trong tay một thanh trúc kiếm, xuất hiện ở trước mặt hai người. Thi Dương. Hứa Nguyên huy kiếm dịch ra đột kích rất nhiều kiếm khí, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó lại là giật mình. Cảnh Lê Tuyết quăng tới thoáng nhìn, Hứa Nguyên ca ca, đây không phải là thật, ngươi phải cẩn thận một chút, đây chỉ là mộng yêu căn cứ trí nhớ của ngươi chỗ huyền hóa ra tới hình tượng, dùng cái này mượn dùng lực lượng dựa theo đạo lý tới nói, nó mạnh bao nhiêu, quyết định bởi ngươi trong trí nhớ đối với đối phương nhận biết mạnh bao nhiêu. Bất quá, đối phương đã dùng loại thủ đoạn này, vậy liền nói rõ, trong tay của bọn nó không có càng nhiều át chủ bài, dù sao, loại biện pháp này đối với bọn chúng tới nói ngẫu nhiên tính rất lớn, mà lại, cũng không phải là có thể 100% phục khắc. Hứa Nguyên trầm mặc, con mắt gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt Ti Dương. Ti Dương tại trong trí nhớ của hắn, thế nhưng là nguyên anh đại viên mãn cảnh tồn tại. Cứ việc nàng không có làm sao nghiêm túc xuất thủ qua, nhưng lúc đó hời hợt liền phá thiên lưu ly chiêu số một màn kia, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ khắc sâu ấn tượng. Tự tiện xông kiếm tông trọng địa người, chết. Ti Dương lạnh lùng thốt. Nàng tuyết trắng cổ tay trắng giơ lên trúc kiếm, hời hợt vung lên. Một đạo kiếm khí màu tím phá không mà tới. Cái này xóa kiếm khí mộng ảo mông lung, nhu hòa giống là bị gió thổi qua liền sẽ tán đi đồng dạng. Nhưng mà đối mặt với cái này, tựa hồ nhẹ nhàng thổi liền sẽ tản ra kiếm phong, Hứa Nguyên sắc mặt lại là cực kỳ nghiêm trọng. Ngự kiếm thuật đâu nhĩ lôi mỗ. Đây là hắn đột phá kết đan kỳ sau lần thứ nhất toàn lực sử dụng một chiêu này. Nhưng cho dù là dạng này, tại mặt Ti Dương nguyên anh đại viên mãn cảnh mặt người trước, hắn vẫn như cũ không cảm thấy chính mình có mấy phần thắng. Trong khoảnh khắc, lôi quang tránh rơi, lạc ấn trên thân kiếm vị kia tên là Gem nữ tử hiểu điệu thân ảnh cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Lôi quang mũi kiếm cùng kiếm khí màu tím hung hăng đụng vào nhau. Ti Dương đột nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của nàng tình thế bắt buộc một kích, lại thế mà bị đối phương chặn lại. Hứa Nguyên sắc mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo lui lại tốt mấy bước, nhưng hắn trên mặt lại là hiện ra một vòng ý cười. Ta hiểu được. Hứa Nguyên bỗng nhiên bước xuống lôi hỏa kiếm, nhìn về phía Ti Dương. Minh bạch rồi. Bị huyễn hóa ra tới Ti Dương lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi minh bạch cái gì? Ta trong trí nhớ Ti Dương là nguyên anh cảnh giới đại viên mãn cường giả, dù cho cùng ta ở giữa kém cỏi dù lớn đến mức nào, cũng tuyệt không có khả năng cùng ta bất phân thắng bại. Ti Dương không có mở miệng, chỉ là trầm mặc nhìn về phía hắn. Hứa Nguyên mặt mỉm cười mà nói, mặc dù ngươi phục khắc trong đầu của ta nàng, bất quá, liền trước mắt mà nói, ngươi tựa hồ cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ nàng đối ta hảo cảm. Ti Dương thân thể run rẩy lên, cắn răng, gắt gao nhìn xem hắn. Lạch cạch một tiếng, đầu của nàng vậy mà chậm rãi rơi xuống xuống dưới, lần nữa khôi phục thành Hứa Nguyên trước đó đã thấy không đầu tân nương bộ dáng. Ngươi làm như thế nào? Sương mù bên trong, cái kia nhìn ngang thành cầu nhìn nghiêng cũng là cầu mỹ mạo hồ yêu lần nữa hiện lộ ra thân hình tới. Hắn nói không sai, chỉ là, nàng không hiểu là, vì sao lại dạng này. Rõ ràng bọn chúng chỉ là mượn Ti Xương thân hình thu hoạch lực lượng mà thôi, nhưng như trước vẫn là không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có lẽ là bởi vì ta trong tiềm thức đã nhận định nàng sẽ không tổn thương ta đi. Hứa Nguyên thản nhiên nói. Mà ở trong đó, lại là trong mộng của ta. Về phần tại sao hắn trong tiềm thức cảm thấy nàng sẽ không tổn thương chính mình, hắn cũng không có nói ra tới. Cứ việc nguyên nhân này khả năng vẫn là sẽ ở tiếp xuống tâm cảnh hành trình bên trong bạo lộ ra. Chương 113, đảo ngược sương mù vẫn như cũ nồng đậm, bạch mang đến xếp thành hình cái tháp, phảng phất quanh năm không thay đổi tuyết sơn, mông lung như tiên cảnh mỹ cảnh bên trong, Hứa Nguyên cầm trong tay lôi hỏa quanh quần chi kiếm, lấy một người rằng có hai người, trên mặt nhưng không thấy một tia ngưng trọng. Đáng chết. Thấy các nàng bí mật bị Hứa Nguyên nhìn thấu, Hồ Thi cùng Không Đầu Tân Nương bất đắc dĩ liếc nhau. Đây cũng là vì cái gì các nàng cho tới bây giờ mới dùng loại biện pháp này nguyên nhân. Bởi vì cái này biện pháp không có đủ lấy cái gì có thể điều khiển tính. Một khi bị đối phương ý thức được trong đó sơ hở, rất dễ dàng liền sẽ bị hắn tiến hành lợi dụng. Đã tiểu ca ca không muốn uống mai trà, vậy cũng chỉ có thể để ngươi nếm thử chân của ta dịch. Hồ Thi phụ nhân lặng yên lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, dứt lời, còn giống như là muốn cố ý buồn nôn hắn đồng dạng, còn giơ lên cái kia linh lung chân ngọc lung lay. Không thể không nói, nhìn xem cặp kia trắng non chân trần, Hứa Nguyên thế mà không hiểu sinh ra một loại vẫn được ý nghĩ. Chỉ bất quá, hắn cũng không cảm thấy đây là chính mình nguyên nhân. Sở dĩ sẽ như thế, hẳn là thiên lưu ly vấn đề. Hứa Nguyên vừa nghĩ, một bên lần nữa cầm lôi hỏa kiếm. Mà giờ khắc này, có lẽ là đã biết mình bên này đã đến hết biện pháp thời điểm. Kia mỹ mạo hồ yêu phụ nhân cùng lần nữa phụ thêm Ti Xương chi hình Không Đầu Tân Nương hai người không do dự nữa, cùng một chỗ động thủ. Mà cái này cũng vừa tốt chính giữa Hứa Nguyên ý muốn. Hắn nhìn ra được, mặc dù bọn chúng chỗ điều khiển mộng yêu có thể đọc đến trong trí nhớ của hắn quen thuộc người, nhưng các nàng cũng không rõ ràng chiêu số của hắn. Hứa Nguyên há mồm phun ra ngọc túc kiếm khí đánh út về phía hồ yêu, đồng thời huyết tính cũng tại không một tiếng động ở giữa lặng yên phát động. Đang phủ thêm Ti Xương ra về sau, Không Đầu Tân Nương tựa hồ cũng không có hành động chần chờ cái này một cái quyết điểm, nàng hóa thành một vệt chớp tím hình bóng, cầm trong tay trúc kiếm, lại lần nữa hướng Hứa Nguyên trùng sát mà tới. Mặc dù tại đối mặt hắn lúc không cách nào phát huy ra toàn lực, nhưng đối với Hứa Nguyên tới nói, như trước vẫn là có thể tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Bởi vậy, hắn mục tiêu thứ nhất là trước giải quyết hết cái kia Hồ Thi. Mặc dù vừa mới tại vừa thấy mặt thời điểm, nàng liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn, nhưng Hứa Nguyên cũng sẽ không coi là đó chính là nàng thực lực chân thật. Cái kia Không Đầu Tân Nương chỗ huyền hóa ra Ti Xương còn tốt, chí ít hắn có nhất định trình độ bên trên hiểu rõ, chỉ có nàng, hắn là hoàn toàn không hiểu rõ. Cho nên, hắn muốn cấp trước giải quyết hết nàng mới được. Chỉ là, làm hắn cảm thấy kỳ quái là, mặc kệ cục diện đối với các nàng làm sao không lợi, các nàng tựa hồ cũng chưa hề nghĩ tới muốn nắm cảnh Lê Tuyết đến uy hiếp hắn. Ý nghĩ này chỉ ở đầu óc hắn chợt lóe lên, trước mắt trọng điểm không phải nghiên cứu vì cái gì, mà là muốn trước vượt qua hai người vây giết mới là trọng điểm. Cảnh Lê Tuyết vẫn như cũ duy trì một phó thủ không chói gà chi lực dáng vẻ, cầm trong tay tạo hình trang nhã đèn cung đình, cười nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh nhìn xem ba người chiến đấu. Hứa Nguyên không có chú ý tới chính là, theo hắn cùng hai người chiến đấu kịch liệt, một chút xíu quang mang chính lặng yên không một tiếng động từ trong sương mù chạy ra, đầu nhập tay nàng cầm kia chén nhỏ đèn cung đình bên trong. Lần sau các ngươi nhưng liền không có vận tốt như vậy. Lần sau hai người chúng ta đều có thể biến thân, đến lúc đó các ngươi nhất định phải chết. Ti Xương trừng lớn cặp kia không thuộc về nàng chỗ chống con mắt, một lát sau lại chậm rãi nhắm lại. Tại lấy huyễn kính xuất kỳ bất ý đem cái kia hồ yêu giết chết về sau, Hứa Nguyên lại tốn không ít khí lực, lúc này mới đem kia Ti Xương cho mà chết. Cũng may mắn đối phương cuối cùng chỉ là chính mình tưởng tượng ra nguyên anh đại viên mãn, chỉ có hư giả cường đại, bằng không phóng tơi trong hiện thực, đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Lấy kết đan sơ kỳ, vượt cảnh đánh giết một cái nguyên anh đại viên mãn, cho dù là thiên lưu ly, đoán chừng cũng sẽ không có như vậy tự tin. Huống chi Ti Xương còn không phải một cái bình thường nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, xác thực tới nói, nàng là một cái nguyên thần kiếm linh. Bởi vì không có nhục thần, chỉ là linh thể, cho nên mới chỉ có thể phát huy ra nguyên anh đại viên mãn thực lực mà thôi. Đợi đến trận chiến đấu này kết thúc về sau, Hứa Nguyên sắc mặt đã trở nên cực độ tái nhợt, linh lực trong cơ thể chỉ còn lại 1/2. Hứa Nguyên ca ca, không có sao chứ? Cảnh Lê Tuyết đi tới, nâng lên hắn. Còn tốt. Hứa Nguyên lắc đầu, nói, bất quá, chúng ta bây giờ được nhanh điểm đi, dù sao cũng là ở trong giấc mộng, các nàng rất nhanh liền sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Lần này, vì thắng được các nàng, hắn tất cả át chủ bài cùng chiêu số đã cơ hồ ra hết. Chỉ còn lại có dùng để thủ vững danh giới cuối cùng Kim Quan Đồng cùng Từ Âm Dương công tử nơi đó có được duy nhất một lần dụng cụ. Cho nên lần tiếp theo, lại đối mặt một lần các nàng, Hứa Nguyên không có quá nhiều tự tin. Ừm. Cảnh Lê Tuyết nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào lo lắng ý tứ, giống như là vô luận như thế nào đều tin tưởng vững chắc hắn sẽ doanh nhất dạng. Hứa Nguyên chưa hề leo lên qua Kiếm Tông Âm Phong chi đỉnh. Bởi vậy, tại mộng cảnh của hắn bên trong, bọn hắn tự nhiên cũng không cần từ leo lên. Làm hai người đi đến chân núi thời điểm, sương mù sôi trào cuồn cuộn, cảnh tượng trước mắt lần nữa một đổi. Cổ Nguyệt tiểu trấn. Khi nhìn thấy cái này quen thuộc một màn lúc, Hứa Nguyên cũng minh bạch thứ gì. Cùng lúc đó, trong lòng cũng của hắn mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hắn không có đoán sai, tiếp xuống cửa này hẳn là sẽ không quá khó chịu. Quả nhiên chính là, thậm chí còn chưa chờ đến hai người xuất hiện, Hứa Nguyên liền đã nghe gặp phương xa truyền đến tiếng đánh nhau. Trông thấy khóe miệng của hắn tiểu dung, Cảnh Lê Tuyết có chút hiếu kỳ hỏi, "Hứa Nguyên ca ca, đây là có chuyện gì?" "Không có gì, chỉ là các nàng là tử đi thôi." Hứa Nguyên cười nhạt một tiếng. Nếu là luận ngay lúc đó Cổ Nguyệt tiểu trấn bên trong thực lực mạnh nhất hai người, kia không thể nghi ngờ là Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly. Mặc dù không rõ ràng các nàng huyễn hóa cơ chế, nhưng đã Ti Sương sẽ thụ hắn tiềm thức ảnh hưởng, hai người bọn họ cũng đồng dạng sẽ, mà tại Hứa Nguyên ký ức lại hoặc là nói là trong tiềm thức, thời kỳ này, thế nhưng là hai người mâu thuẫn lớn nhất thời điểm. Cho nên, khi nhìn thấy lần này phó bản là Cổ Nguyệt tiểu trấn về sau, Hứa Nguyên nội tâm liền nuối lòng mấy phần. Chí ít tại các nàng phân ra thắng bại trước đó, ý nghĩ của hắn vừa mới hiện hiện. Sau một khắc, mang theo tổn thương tiên lưu ly xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhanh như vậy liền phân ra thắng bại. Hứa Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng ánh mắt rơi ở sau lưng nàng không đầu tân nương trên thân lúc lại lập tức minh bạch. Khai thác cùng trước đó đồng dạng chiến thuật sao? Hắn thở sâu. Ngay lúc này, Cảnh Lê Tuyết đột nhiên ung dung mà nói, "Hứa Nguyên ca ca, đủ rồi, tiếp xuống. Liền để ta tới đi." "Được." Hứa Nguyên nghe thấy câu nói này về sau, biết nghe lời phải lui xuống, động tác nhanh chóng, tựa như là đã sớm chuẩn bị đồng dạng. Cảnh Lê Tuyết nháy nháy mắt, có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại cười. Mà hai người kia thì là tại sửng sốt một chút về sau, lại mặt lộ vẻ ra vẻ khinh bỉ, giống như là đang nói ngươi đây coi như là nam nhân. Thế mà để một cái tay không tấc sắt chi lực phàm nhân nữ tính ngăn tại trước mặt mình đồng dạng. Hứa Nguyên đối với ánh mắt của các nàng không có quá lớn phản ứng, cái gọi là mặt mũi hay là tự tôn, hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Cao thượng phẩm chất bất quá là thượng tầng dùng cho khống chế tầng dưới đạo cụ thôi. Dù sao từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, càng lên cao đi liền càng cần không từ thủ đoạn. Mà lại, hắn cũng có một chuyện muốn biết rõ ràng. Cảnh Lê Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào trước mặt hai người. Chẳng biết tại sao, tại đối mặt đến nàng thời điểm, Hứa Nguyên luôn cảm thấy, đối diện khí thế so với đối mặt hắn lúc, muốn cường hãn không ít. Nhất là Thiên Lưu Ly. Chỉ bất quá, chiến đấu kết thúc so Hứa Nguyên trong tưởng tượng còn nhanh hơn không ít. Nhưng đây cũng là bình thường. Thiên sinh chí tôn cốt, thuận phong chi nhị phân biệt chúng ta, thánh nhân trọng đồng biết âm dương, thần nông chi mũi người bạc cỏ, linh lung miệng ngậm bảo châu. Các loại, rất nhiều mệnh cách gia trì phía dưới, làm nàng cũng có kinh khủng sức chiến đấu. Chỉ có Hứa Nguyên rõ ràng, nàng không phải là không có tu vi, chỉ là đem tu vi ẩn tàng quá tốt, đến mức ngay cả Thiên Lưu Ly loại này tiên giới chí tôn người chủng sinh đều nhìn sai rồi. Dù sao chủ tu mệnh cách chi thuật người, cho dù là tại tiên giới đều chưa từng có tương quan ghi chép. Bất quá, thực lực của nàng như thế nào, lại không phải là hắn chuyện quan tâm nhất, hắn quan tâm là một chuyện khác. Tại cảnh Lê Tuyết đem Thiên Lưu Ly đánh bại về sau, hắn bén nhạy đã nhận ra có thứ gì đồ vật, theo hai người bị đánh bại, cũng cùng một chỗ bị cảnh Lê Tuyết trên tay đèn cho hút vào đi vào. Hứa Nguyên bắt đầu đối với cảnh Lê Tuyết trước đó kia phiên lý do thoái thác sinh ra hoài nghi. Có lẽ nàng nói hoàn toàn chính xác đều là thật, nhưng ở trong đó, khẳng định nhận giấu đi chính mình mục đích thực sự, một số thời khắc, mang tính lựa chọn nói thật ra, cũng có thể đem nó biến thành hoang luôn. Chỉ là, cho tới bây giờ, hắn không có chứng cứ có thể chứng minh điểm này. Dù sao hắn cũng không rõ ràng đèn lồng hấp dẫn những ánh sáng kia đến cùng là cái gì, dù cho cảnh Lê Tuyết phủ nhận, đem nó nói thành là vì ở trong giấc mộng hành tẩu mà bổ sung, hắn cũng không thể tránh được. Như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là cái cuối cùng một cảnh. Làm hai người đi ra Cổ Nguyệt tiểu trấn thời điểm, Hứa Nguyên cảm thấy tiếp xuống cái cuối cùng tràng cảnh hẳn là Thiên Đạo Tông. Mộng cảnh lỗ hổng, hẳn là cất giấu nơi đó. Nói thật, đối với cái này cái gọi là mộng cảnh lỗ hổng, trong lòng mình chỗ sâu nhất ẩn giấu bí mật. Kỳ thật hắn cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn chính mình cũng không quá rõ sở này sẽ là cái gì, cho nên hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì không thể cho ai biết. Dù sao cảnh Lê Tuyết thế nhưng là ngay cả hắn là vực ngoại thiên ma, lại hoặc là nói là người xuyên việt sự tình đều biết người. Chỉ là vô duyên vô cớ để cảnh Lê Tuyết nhìn thấy bí mật của mình, hắn sẽ cảm thấy có chút ăn thiệt thòi chính là. Ngoài ý liệu là lần này cái kia không đầu tân nương cùng hồ yêu không tiếp tục xuất hiện. Hai người đi tại hoàn toàn yên tĩnh Thiên Đạo Tông bên trong, gió từ vách núi ở giữa xuyên thẳng qua, mang theo một trận ảo ảo rung động lạc diệp âm thanh. Cảnh Lê Tuyết dẫn theo đèn cung đình, thanh mị đôi mắt sáng tại tòa này bên trong tông môn lưu truyền, trên mặt hiện ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nơi này chính là Hứa Nguyên ca ca từ nhỏ sinh hoạt địa phương, thật tốt đây, ta dài đến hiện tại như thế lớn, còn cơ hồ chưa từng đi chân chính thánh địa tu hành. Nhìn lên một cái, hôm nay cũng coi là giải mộng đi, lập tức đã nhìn thấy hai cái. Nàng vừa nói, một bên lại càng không ngừng đánh giá. Sương mù giống như là không có cách nào ngăn cản ánh mắt của nàng đồng dạng. Chúng ta đi nhanh đi, về sau muốn nhìn, còn có chính là cơ hội nhìn. Tại Hứa Nguyên nói ra câu này tìm không đồng nhất đến về sau, cảnh Lê Tuyết hai con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra ảm đạm một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng thế, nàng nhẹ gật đầu, bước chân, nói, so với những này, vẫn là phải đi ra ngoài trước lại nói, đi thôi. Hứa Nguyên cảm thấy tâm tình của nàng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nhiều ít, tiếp tục tuần hoàn theo trong minh minh trực giác, một đường hướng về gian phòng của hắn tiến lên. Nếu như hắn nghĩ không có sai, cái kia cái gọi là mộng cảnh lỗ hổng, hẳn là ở nơi đó. Chỉ là, ở nơi đó, sẽ cất giấu bí mật như thế nào đâu. Làm Hứa Nguyên tay rơi vào trên cửa thời điểm, một thanh âm đông nhiên từ bên trong vang lên. Ngươi không thể mở ra nó. Hứa Nguyên sửng sốt một chút. Hắn đã hiểu, kia là chính hắn thanh âm. Ngươi bị nàng lừa. Một bóng người chậm rãi tự đi hành lang bên ngoài hiện hiện. Ngươi là? Hứa Nguyên có chút giật mình, trước mắt người này, bất luận là hình dạng vẫn là khí tức, đều cơ hồ cùng hắn nhất trí, trừ ra nhìn qua tuổi trẻ một đối một bên ngoài. Ta là ngươi, cũng là ngươi tâm linh người thủ vệ. Hình dáng kia mạo cùng hắn cơ hồ không có khác biệt thiếu niên mở miệng nói, ngươi bị trước mắt yêu nữ lợi dụng. Ồ. Hứa Nguyên thần sắc bất động. Có ý tứ gì? Cái gọi là mộng yêu, bất quá là một trận âm mưu mà thôi. Thiếu niên Hứa Nguyên mở miệng nói, không, nên nói, mộng yêu đích thật là thật, nhưng cùng trước mắt yêu nữ này, là cùng một bọn. Hứa Nguyên nheo mắt lại, cố ý không nhìn tới cảnh Lê Tuyết, nói, có ý tứ gì? Kỳ thật, Mặc kệ là Ti Dương lại hoặc là về sau Thiên Lưu Ly cũng tốt, những người này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đều là ngươi tâm linh người thủ vệ, cũng tức là phòng tuyến, chỉ là tại nàng mê hoặc phía dưới, ngươi đem bọn hắn coi là địch nhân, dẫn đến bọn hắn thừa cơ bị Mộng Yêu khống chế, sau đó lại ngụy trang là bọn hắn biến hóa ra tới bộ dáng. Trên thực tế, Mộng Yêu chỉ có thể mê người nhập mộng, lại không cách nào điều khiển giấc mơ của ngươi. Đây cũng là vì cái gì nàng vẫn luôn không xuất thủ nguyên nhân, bởi vì chỉ có để ngươi đến, mới có thể mang theo nàng tiến vào trong lòng ngươi chỗ sâu, bằng không, nàng tại ban đầu xuất thủ thời điểm, liền sẽ lọt vào đến từ ngươi tiềm thức, cũng chính là ta cường lực phản kích. Đây cũng là vì cái gì vừa mới tại đối mặt đến nàng thời điểm, Thiên Lưu Ly khí thế cùng thực lực tại hắn cảm giác trung thượng tăng nguyên nhân sao? Bất quá ta có chút nghe không hiểu, Ti Dương các nàng không phải Mộng Yêu đọc đến ta ký ức về sau huyền hóa ra tới sao? Hướng Nguyên vuốt vuốt mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói, nghe không hiểu cũng không có việc gì, ngươi chỉ cần minh bạch, nàng không phải người tốt lành gì chính là. Thiếu niên Hướng Nguyên lạnh lùng tốt. Hướng Nguyên liếc qua cảnh Lê Tuyết, nhưng nàng mang trên mặt nhẹ nhàng cười yếu ớt, hoàn toàn không có bị người vạch trần về sau hốt hoảng bộ dáng. Hắn cũng là Mộng Yêu huyền hóa ra đến, chỉ bất quá, lần này nó còn kết hợp trong lòng ngươi đối ta ngờ vực vô căn cứ, chế tạo ra hắn. Cảnh Lê Tuyết quả quyết lên tiếng nói, Hướng Nguyên ca ca, nếu như ngươi thật cảm thấy ta có vấn đề gì, vậy liền ra tay đi. Hướng Nguyên rơi vào trong trầm mặc. Kỳ thật thiếu niên Hướng Nguyên, hắn cũng không phải là thật nghe không hiểu. Hắn lời nói, nhưng thật ra là hắn vừa mới trông thấy cảnh Lê Tuyết đèn cung đỉnh đang hấp thu lấy thứ gì về sau sinh ra ý nghĩ. Chỉ là, nhìn trước mắt nhắm mắt lại, giống như là yên tĩnh chờ chết thiếu nữ, trong mắt của hắn hiện lên một vòng dãy rủa. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, linh lực hội tụ nằm đấm, một quyền rơi xuống.